đây, ngày 4 tây tháng 9 năm 2007, ngày thứ 6, mùa an cư kiết hạ của thiền viện cơ tài trọng sư liên của chư tăng tia tăng bình ni Việt Nam. Cái buổi nói chuyện ngày hôm nay sẽ, và cái buổi nói chuyện sắp tới đó, suy chia làm hai phần. Phần thứ nhất là có một cái câu hỏi của một trong huynh đệ của chúng ta liên quan tới cái vấn đề bệnh trầm cảm, thì sư muốn nhân cái cơ hội đó dịch cho quý vị nghe cái cuộc đời của thầy của mình đây. Ngoài cái chuyện mà sư dịch trong cái cuốn này rồi ra rồi đó, có một số chuyện mà thầy kể riêng với sư nữa đó, thành ra cái bài sân về bệnh trầm cảm này đó, thì cái câu hỏi, câu trả lời của thầy, câu hỏi rất là ngắn và câu trả lời ngắn, nhưng mà cái câu chuyện thì rất là dài, do đó mà nó mất khá nhiều thời giờ cho cái bài này. Cái lần kế nếu mà hết, sư sẽ nói lại cho quý vị nghe cái phần mà sư một số mà trong anh em chúng ta hỏi thầy về vấn đề, cái câu hỏi rất là đơn giản thôi, là ngài Jyotika thì sống trong rừng 25 năm, thầy thì sống tu hành tới 16 năm, 10 năm kinh nghiệm dạy dỗ, thì con thấy là muốn mà được như các ngài thì chắc có lẽ là cũng phải mất nhiều thời giờ lắm. Thì thầy khuyên, thầy nói thôi bây giờ đừng có bắt chước ai hết trơn á, mình hãy là gì đây, cố gắng mình tu niệm, rồi kia mình kiếm cho mình một cái con đường, chứ đừng có bắt chước ai hết trơn á. Bây giờ sư trở lại cái phần đầu tiên, nói về sân và bệnh trầm cảm, thì đây là một cái câu hỏi mà thầy rất là đắc ý, là bởi vì sao nó phản ánh một phần nào cái đời sống của thầy luôn. Do đó mà sau cái phần này sư có hỏi thầy, thầy làm như là làm sao mà thầy trả lời cái tâm lý của vị hành giả này rất là đúng, thì thầy mới nói cuộc đời của thầy cho mình nghe. Thì câu hỏi là đơn giản thôi, thì con ngồi thiền nhưng mà con nghe tiếng mưa ở ngoài, mưa lâm râm, mưa không lớn lắm, rồi tiếng côn trùng kêu, tiếng gió thổi, tâm bắt đầu nó buồn, nó chán, nó trùng xuống. Cái này là tâm lý thông thường, không phải là có cái chi mà đặc biệt. Tâm của con lúc bây giờ suy nghĩ không ngớt, cơn buồn nản tâm thêm, cho đến một lúc nào con nhớ được duy trì chánh niệm, trạng thái tâm này thì tâm trở lại cũng bình. Một cái câu trình pháp rất là đơn giản như vậy thôi. Thì thầy nói điều này có nghĩa là bên trong tâm của hành giả có nhiều điều trầm uất, đau khổ, buồn khổ. Đây là cái điểm tâm lý mà thầy biết liền tức thì. Ngài nói như vậy, khi mà hành giả ngồi mà chỉ cơn mưa, tiếng côn trùng kêu rã rít bên ngoài rồi vậy mà tâm mình buồn á, thì có nghĩa là trong tâm mình nó đã buồn sẵn rồi. Do đó cái cảnh nó bên ngoài nó làm cho mình sống trở lại, làm tất cả những cái sự mà đau khổ u uất trong tâm mình nó nổi lên. Mà quý vị biết cái này nó xảy ra rất là nhiều. Từ lúc mà sư đi tu đến giờ sư nghe nhiều cái chuyện như thế này. Có một cái anh đó, anh ở bên Mỹ đó quý vị, anh qua bên này, hai vợ chồng. Rồi năm đó là sư đang còn ở tập bên chùa cũ, năm 98, 99, sư quên năm nào rồi đó, thì hai vợ chồng đi tập xong rồi cái ghé thưa với sư nói bây giờ thôi con muốn ghé đây con hành thiền với sư. Cái sư hỏi gì cho mấy bữa nay anh ở đâu, thì nói là mấy bữa này con tập trong thiền viện Panditarama mà trong rừng đó, Sư Mai Gôn. Thì sư hỏi tại sao mà anh không tiếp tục tập nữa mà anh đi ra. Thì cái anh hai vợ chồng anh chỉ thì không có gì hết đâu, mà anh nói như thế này, anh nói thưa sư con ở bên đó trong cái rừng tre đó, con nghe cái tiếng con dế nó kêu đó, thì con nhớ mấy chục năm về trước cái cuộc đời con nó đau khổ như thế nào ngoài quy nhân. Nội nghe tiếng con dế không là con mười mấy ngày rồi là con tu không có được, bị tất cả những cái chuyện mà đau khổ mà u uất, những cái quá khứ mà đau buồn của con sống trở lại mà không ai giúp con được hết trơn. Thành ra con chịu hết nổi thôi, con đi ra. Tính là đi ra đi về rồi, nhưng mà nghĩ là ở đây có thiền viện của ngài Sư Minh, cứ vô tu nữa qua thì sao. Thì quý vị thấy là trong này nó đã có sẵn những cái niềm đau khổ rồi, bây giờ chỉ cần một chút ở ngoài nó gợi trở lại là cả một cái buồn khổ nó sống trở lại. Vậy bây giờ mình làm cái gì đây? Khi thầy trình bày như vậy, thầy sư hỏi thầy làm gì? Ông thầy cũng nói không làm gì hết trơn, hãy để cho nó đến, rồi chúng ta học từ cái trạng thái tâm buồn chán này. Học như thế nào đây? Học cái gì từ trong tâm buồn chán này? Thì thầy nói mình học để rồi mình đặt cái câu hỏi gì cho mình buồn hoài gì có lợi ích gì chăng. Nhưng mà đây là cái câu lý thuyết này quý vị. Quý vị tập rồi quý vị sẽ hiểu. Nó cứ một lần nữa tới làm cho quý vị buồn chán, quý vị hỏi để cho nó chán có cần thiết không? Ai buồn và buồn gì đây? Thì tất cả những cái câu này là cái câu đặt đặt ra, nhưng mà hành giả tu niệm, hành giả thì tự trả lời cho mình lấy. Từ đó sẽ có câu trả lời, và khi sự hiểu biết thì trầm cảm nó chắc chắn sẽ biến mất. Bây giờ tập quan sát, nó tới mình quan sát, mình học hỏi, rồi tự nhiên cái trầm cảm nó sẽ biến, khi mất thì mình có trả lời. Hành giả trình thưa với thầy tiếp: một lần con đi kinh hành gần một vị hành giả người Miến, tự nhiên tâm ra suy nghĩ nếu mà đi gần sát quá người ta đánh mình. Nói thì tưởng tượng vậy thôi đó, vì này nói câu chuyện chưa xảy ra vậy mà tự nhiên con nổi sân với người ta, người ta đã đánh mình đâu mà mình tưởng tượng vậy mà tâm nổi sân. Thầy trả lời: hành giả có nhiều tâm sân ở bên trong, bởi vì sao? Hồi nãy là trầm cảm, có cái sự buồn khổ nó nằm sẵn ở trong này rồi, bây giờ nó nổi ra dưới cái dạng trầm cảm, đó là cái mặt chìm của sân. Cái mặt nổi là qua hành vi cử chỉ mình thô tháo. Hai cái này cũng là một dạng của đô sa hết, của tâm sân cả. Thì thầy nói cái câu trình trước, cái câu trình này nó có cái mối liên hệ mật thiết với nhau. Và quý vị chút xíu nữa quý vị câu nghe câu thứ ba, ba câu là điều nó phản ảnh cái tâm trạng của hành giả, mà cái tâm trạng của vị này là tâm trạng của thầy. Tâm sân dẫn đến tâm xét đoán, từ vì mình có tâm sân sẵn ở trong tâm này rồi, do đó mình dẫn tới cái tâm xét đoán rất là nhanh. Mình nhìn người ta là mình bắt đầu mình xét đoán rồi, xét đoán hay dở như thế này thế kia. Sự xét đoán xuất hiện và tới rất là nhanh, hành giả không thấy, chỉ thấy được cảm xúc mà thôi, buồn bã hay là tức giận. Ví dụ chẳng hạn như khi mà nghe tiếng mưa rơi rả rích, hay là mình nghe tiếng côn trùng kêu, tự nhiên trong này nó rất buồn quá vậy, cảnh chi mà buồn như vậy. Tâm xét đoán tới rất là nhanh, nhưng mà hành giả không thấy, hành giả chỉ cảm thấy tâm mình trùng xuống. Thì bây giờ cũng vậy, câu chuyện xảy ra với cái vị kia chưa tới mà tâm mình nó đã phản ứng rồi, thì đây là mặt nổi, mặt chìm của cái trạng thái đô sa, tâm sân của mà mình thấy tham sân si đó. Luôn luôn mình tự đặt cái câu hỏi tại sao mình có cảm xúc nó sanh lên, chắc chắn ngầm bên trong tâm có tâm sân. Đây cũng còn là thói quen nữa, từ trước đến giờ mình để tâm mình suy tới ngẫm lui những điều bức xúc sân hận mà không tìm cách ngăn ngừa hạn chế. Thì trong câu một cái câu mà trả lời thầy nói, đây là cái cách mà mình lo cho tâm của mình đây này. Từ trước giờ có câu chuyện tới làm mình suy nghĩ, mình suy nghĩ rất là sân hận. Một câu chuyện tới mình suy nghĩ tham dục. Thì thầy nói bắt đầu mình tu niệm, mình phải chuyển đổi cái phương thức suy nghĩ của mình. Ví dụ chẳng hạn như người ta làm một cái chuyện gì, mình nhắc mình là thôi, người ta cũng có người xấu, người tốt, tánh người ta vậy, nhưng cũng có cái mặt này mặt kia rồi vậy đó. Hay là nếu mà tất cả mọi người giận họ, mình thử quay thử mình đổi cái thái độ của mình đừng có giận ta, mình đừng có phiền não với người ta, quay thử như thế nào. Thì thầy nói loại tư duy này là quý vị biết lo cho tâm quý vị đó, tức là take care yourself, là lo cho tâm quý vị, là làm như vậy đó. Chẳng phải quý vị lo là quý vị lo ăn là uống, lo cái đó là mặt vật chất. Bây giờ lo cái tâm của mình, mà giống như là mình lo cho sức khỏe của mình đó, sức khỏe của tâm đó, thì phải phải chuyển đổi những cái này. Thì ông thầy cũng nói cái lý do này mà cho vị này gặp người ta là xét đoán một cách nghĩa là tồi tệ liền, nói người ta đánh mình rồi vậy đó, là tại vì trong này nó đã có cái thói quen nữa, đó có tâm sân, có thói quen nữa, do đó hễ một lần nó nổi lên là mình xét đoán một cách tiêu cực. Khi chúng ta có thói quen suy tới ngẫm lui những điều bất xúc sân hận trong tâm mà không tìm cách ngăn ngừa hạn chế, không biết cách làm thế nào để mà giảm bớt, thì sao? Thì khi đụng chuyện tâm sẽ phản ứng nóng nảy, và cái chuyện này nó trở thành vết thần khuôn sau này rất là khó bỏ. Ở quý vị thấy có những người mà không có nói năng gì, có vẻ rất là hiền hòa bề ngoài, nhưng mà khi mà đụng trận rất là dữ là tại những cái này mà mình không thấy. Có thể bình thường họ đè nén vì công chuyện làm ăn, là vì vấn đề giao tế xã hội, là vì công chuyện công ăn việc làm rồi vậy đó, mình đè xuống. Nhưng mà khi mà mình không có tập thói quen, tâm sân ở trong này nó cứ nấu hoài, tới một lúc nào đó mà hơi mà nó chịu một nó bốc bốc ra là mình là tàn phá như là một cơn bão cấp. Tuy nhiên phải nhớ một điều là khi bạn nhận ra được dấu hiệu này, đó là sự tích cực, là tốt đấy. Thầy nói mình trầm cảm, mình sân hận, nhưng mà mình nhận ra được điều đó là điều tốt. Nhờ đó, nhờ có chánh niệm sẽ giúp hành giả rõ được tâm mình. Thầy nói hễ mà mình biết mình trầm cảm, mình biết mình tâm sân, cái chuyện đó không thành vấn đề. Và ngài thầy cả nó còn có nói chuyện nữa là vấn đề phiền não mà có biến mất hay không biến mất cũng không thành vấn đề nữa. Bạn có học được cái gì không nè? Thành ra quý vị thấy càng tập càng nghe trình pháp bao nhiêu, quý vị thấy làm như cái phương pháp này quá đơn giản. Phương pháp phiền não đừng sợ nó, phiền não tới để mình học, phiền não mất hay không mất không thành vấn đề. Sư nghe câu này sư bỏ xuống một cái gánh nặng rất là lớn, đau khổ rất nhiều vì cái chuyện mà cứ tư duy ba cái chuyện tập 73 mà mình không chặn được. Thôi sư bỏ qua chuyện của sư, bây giờ sư đọc tiếp. Bây giờ vị này trình cái tiết điểm thứ ba mà thầy nói cũng rất hợp ý với thầy nữa, là sao? Là ở bên Thái, qua Tây Thái đi chơi cho đã, tại vì sắp sửa đi đi vô Myanmar này, đi chơi cho đi cho đã. Nhưng mà rồi bây giờ qua Myanmar nghe người ta nói chỗ này chỗ kia có thắng cảnh này thì cũng muốn đi chơi nữa. Điều này có nghĩa là tâm của hành giả không thỏa mãn với những gì đang có, hay không vui với hoàn cảnh trong hiện tại. Nó có thể bắt đầu bằng một cái câu chuyện nào đó ở trong nhà của mình, trong cái trú xứ của mình, trong chùa của mình, trong hội chúng của mình, làm mình làm vui, do đó mình thói quen mình đi đi chỗ này đi chỗ kia. Sư thấy ở bên bên Mỹ có nhiều trường hợp như vậy, nhiều vị đi đi khắp nơi, bởi vì sao? Đi về buộc phiền não quá. Sư biết có một cái tu viện đó, vì cái ngài mà hòa thượng, ngài đi về một cái là cái cô mà chuyên môn phụ trách, ngài đi là ngài giao cái tu viện cho cô đó coi. Cô đó là người cư sĩ mà là người Mỹ, do đó phải đối đầu với người Tích Lan, đối đầu, bởi vì ngài là người Tích Lan, người Tích Lan, người Việt Nam, nói chung là người Á Châu. Cô không hiểu tâm tánh người đó, cho đó cô nói những cái câu rất là dữ, mà nói với ai toàn là bậc tu không. Các cô mà Bikuni, Bikuni Bắc Tông cũng có, Nam Tông cũng có, các vị sư đó. Cô bữa tối đã có một sư đại hàng, thì đại hàng cũng lớn hạ lắm, tại vì khi sắp hàng mà đi ăn thì là ngài đó đi trước sư. Sư biết không biết bao nhiêu hạ, nhưng mà ông qua đó một thời gian, cái ông đi về là ban đêm á, khuya ông dậy là ông có tính 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 tụng kinh. Mà cái rừng thì rất là lớn, nhưng mà vì sư tụng kinh rất là lớn, cô ở góc bên này cô nghe tiếng tụng kinh văng vẳng bên đó, cô không chịu được. Mà trong tu viện thì cho không cho nói, cô mới viết một cái giấy thiệt lớn, cô vẽ cái bảng giống như đường cấm vô đó, cái gì đường cấm vô, vẽ cái chuông cái mỏ cạch hai cái cấm vô. Trời ơi, ông kia ông tức quá, đi ông đưa ra mà ai có ai giải quyết được đâu. Sau cuối cùng sư bực bội, sư bỏ sư đi. Thì quý vị biết những cái này nó không có nằm yên đâu nghe. Câu chuyện mình thấy giải quyết xong xuôi mà không. Tại sao vị này mà đi tới tu viện đó? Là tại vì vị này được sự giới thiệu của một người đại hàng. Mà cái người đại hàng này là cái người, nghĩa là cái mừng là giúp cho cái ngài trụ trì rất là nhiều. Quý vị thấy đức bức mây đồng dựng đồng rừng đó. Đó là khi mà ngài trụ trì về, bà này bà chờ cho đến khi ngài trụ trì về, bà xuống đích thân bà nói. Một người cư sĩ ở trong chùa không có quyền nói những cái câu xúc phạm tới ông sư như vậy, làm cho sư này từ mời sư này bên đại hàng qua. Tôi nghĩ rằng tu viện của ngài như vậy, như vậy quý vị thấy, nghĩa là đối qua đáp lại rất là đau khổ. Thành ra ngài đi đâu ngài cũng đi, mùa ba mùa an cư cái khả, ở đâu bên Africa, bên Phi Châu ngài không có về, ngài về giải quyết là ngài bỏ ngài đi. Thầy nó khổ là quý vị thấy, là khi mà cái trú xứ của mình mà không an vui là mình kiếm cách mình đi, thì thầy nói là điều này có nghĩa là tâm của hành giả không thỏa mãn với những gì đang có, không vui với hoàn cảnh trong hiện tại, vì trầm cảm nên không thích ở lâu một chỗ nơi nào, tâm nghĩ rằng đi đó đi đây sẽ vui hơn. Nghĩ như vậy tâm thúc đi và đi hoài để trở thành thói quen. Dĩ nhiên là tùy theo cái cường độ của mỗi người. Đây là thầy chỉ nói một cách chung chung thôi, chứ không phải là nói cái này có nghĩa là hành giả quá bức xúc, bực bội, khó chịu với chùa chiền của mình. Nhưng mà thầy có hỏi là thầy nói Việt Nam buồn quá ha. Câu trả lời dạ, chùa chiền bên đó có bộ chắc không có gì vui. Đúng như vậy. Thì quý vị thấy, nghe thầy trình pháp, thầy nói như vậy, sư hỏi cho thầy, làm như thầy có thần thông sao, thầy đoán biết tâm của vị này. Thầy cười vui lắm, nói là tại sao? Tôi chỉ cần nghe chuyện bên ngoài cũng hiểu được bản chất bên trong, nội tâm thực sự của người trình pháp. Hoàn cảnh của tôi lúc trước cũng tương tự như vậy, càng đi tôi càng thấy tâm mình đau khổ trầm cảm mà không thay đổi được gì cả. Thầy nói, cái vị này trình pháp là phản ảnh nội tâm của tôi, hồi xưa tôi cũng vậy. Tôi không vui với cái câu chuyện mà tôi đang làm. Tôi không vui với cái hoàn cảnh của tôi trong hiện tại. Do đó mà tôi bình trầm cảm, càng ngày nó càng nặng. Và càng ngày càng nặng thì tôi nghĩ rằng có thể là cái chỗ này buồn quá thôi, mình kiếm cách mình đi chỗ này chỗ kia, đi mình tới rồi. Thầy nó càng đi bao nhiêu nó càng đau khổ bao nhiêu. Thì bây giờ để sự đặt cái cuốn sách này, sự đọc lại cho quý vị nghe cái lịch sử của thầy. Mà trong này là cái phần nói về trầm cảm rất là nhiều. Bởi vì tại sao? Bởi vì khi mà cái người soạn cuốn sách này đó, họ hỏi cái người được mà được phỏng vấn đó, hai câu hỏi thôi. Câu thứ nhất là tại sao bạn hành thiền, và cái sự mà thiền tập nó biến đổi cuộc đời bạn như thế nào, nó giúp đỡ cho bạn như thế nào. Thì trong cái phần thứ nhất trả lời tại sao bạn hành thiền, thì thầy nói như thế này. Người ta giới thiệu thầy là một người đàn ông, quốc tịch là Tàu, 45 tuổi, đạo tôn giáo là Phật tử, môn học cái gì, ngài học học về science, tức là học về khoa học, làm việc gì làm quản lý một cái tiệm bán vải, mà nhưng là một cái tiệm riêng tư, một cái business mà của người riêng tư chứ không phải là của chung. Thực tập thiền từ lúc nào? Thực tập thiền từ năm 13 tuổi, và trong 16 năm vừa rồi là thực tập một cách rất là tích cực. Thầy nó tu tập từ năm 13 tuổi, và trong 16 năm vừa rồi, năm này năm 46 tuổi, thì thầy nó 16 năm vừa rồi tu tập liên tục, tập rất là tích cực. Thì bây giờ cái câu đầu tiên hỏi chị chấp, vậy thì ông bắt đầu câu tập thiền như thế nào? Để mời quý vị nghe thầy kể tâm sự của thầy, trong này không có nói tên của ai hết, hoàn toàn là không nói ai, chỉ nói là người này đàn ông, người này đàn bà, quốc tịch cái gì, làm cái gì đó thôi, và họ từ đó họ giới thiệu. Nhưng mà khi mà sư đọc là sư biết là của thầy. Là tại vì sao? Tại vì thầy đã kể cho sư nghe rất là nhiều điều, nhưng mà cái lúc mà thầy kể cho sư nghe những chuyện này đó, là lúc đó là tiếng Anh của thầy còn yếu, thành ra nó bên này nó nằm chút, bên kia nó nằm chút, thành ra nó mình không có nắm vững được cái câu chuyện rõ ràng. Bây giờ mình có được cái khung này rồi, do đó sẽ đi thêm sự điều tra nữa đó. Thì thầy nói khúc này là ở trong trong kia cái này nằm chỗ nào, rồi vậy mình nhắc qua nhắc lại, nhắc tới nhắc lui, thành ra quý vị nghe cái bài này quý vị sẽ thấy nhiều hơn cái mà trong sách này viết. Sư cứ đem câu chuyện này sư nói với cái anh mà làm cái bài cuốn sách này, thì anh nói với sư như thế này. Sư nói là anh nói là cái cuộc đời của ông thầy này, ông có một vợ và một đứa con, tôi tính viết cái đó vô trong sách này, nhưng mà sau này tôi suy đi nghĩ lại đó, tôi đứng ở cương vị của một người Tây phương, người Tây phương họ rất quý cái gia đình của họ. Nếu một người mà có vợ có con mà bỏ vợ bỏ con đi tu á, thì quá thường gia đình mình quá, họ không có thích cái này, do đó mà tôi đem cái này đi chỗ khác, tôi không có để trong này. Thành ra quý vị đọc trong này, mặc dù tôi đã không biết tên ai rồi, mà tôi cũng không nói cái chuyện là ông có vợ có con nữa. Thế còn nếu mà ông có vợ con, họ khám phá rằng nếu mà sư biết thì người khác cũng biết, thì thế nào họ cũng nói là ông có vợ có con mà ông bỏ vợ bỏ con. Ở đây là cái câu hỏi mà người Tây phương họ 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 họ, họ, họ trách Phật, ngay cả Đức Phật nữa. À, sư có nghe có một lần nữa, ông kia ông trả lời hay lắm cái gì. Bà kia bà nói, sư anh kể cho tôi nghe, đây là nói chuyện, đây là mấy người Mỹ với nhau, anh kể cho tôi nghe về lịch sử của Phật, anh kể tôi nghe về cái chuyện này chuyện kia về Phật, tất cả đều hay hết, nhưng mà tôi không có một cái điểm ở trong cái lịch sử của Phật tôi không ưa. Lúc mà ngài còn Bồ Tát á, có một bà vợ một đứa con mà ngài bỏ, nỡ lòng nào mà ngài bỏ vợ con ngài đi tu. Cái một cái con người mà coi thường gia đình của mình như vậy, cái người nó không đáng để mà giác ngộ. Tôi không biết sao ông Phật giác ngộ chứ tôi không có chịu cái này. Bà này nghĩa là ở trong cái nhóm là những người mà phụ nữ bảo vệ quyền sống. À, thành ra bà nói vậy. Cái ông Mỹ ông trả lời rất là hay cái gì. Ông nói tôi thông cảm con, câu hỏi của cô. Bởi vì cô sống ở trong một cái thời đại mà gia đình, trong cái xứ của chúng ta gia đình trở thành là một cái điểm chính. Bởi vì sao? Người Mỹ thường nói rằng bạn phải nhớ rằng không có cái gì priority, là cái mà ưu tiên trong cuộc sống của bạn là phải gia đình. Bởi vì người Mỹ họ có cái thói quen họ làm việc rất là dữ, một ngày 18 19 tiếng. Người ta nhắc mất các ông mà bác sĩ về tâm lý thần kinh, là các nhà xã hội học bên Mỹ họ nhắc các người làm việc nhớ, nếu mà bạn làm như vậy nó sẽ trả lại cho bạn là sao, là cả gia đình bạn nó tan nát. Và kinh nghiệm cho thấy những người Á Châu từ từ các phương khác tới mà làm việc như vậy là gia đình nó tiêu tan, con cái nó hư đốn vô cùng. Vừa rồi xảy ra bên Mỹ một câu chuyện ha, một cái cậu đó 21, 22, 23 tuổi gì đó, sư quên tên, mà cỡ chừng chưa tới 25 tuổi, người người đại, người đại hàn, không biết làm chuyện gì mà quý vị biết sao, tự nhiên nổi điên lên cầm cái súng bắn bắn chết ba mươi mấy người trong đại học, ở giết bên này rồi đó nghe, vậy mà qua bên kia bên này báo động qua bên kia, vậy mà mở cửa qua bên kia giết người ta nữa. Thành ra quý vị thấy nó bắt đầu nó điên loạn. Tại tại vì sao? Sư không có theo dõi thì chỉ nghe nói là một cái trường đại học rất là nổi tiếng ở bang Virginia, Virginia Tech là cái trường đại học về kỹ thuật rất là nổi tiếng, giết hơi ba mươi mấy bạn, còn nhỏ nhỏ không, 18, 19 tuổi không. Thì quý vị thấy khi mà cha mẹ mà không có canh chừng con cái nó trở thành như vậy. Vì vậy trở lại cái câu hỏi của cái cô kia, cô nói là một cái người mà có một cái gia đình, có một vợ một con vậy mà bỏ đi, cái người đó tâm địa của họ tôi không có đồng ý. Thì ông thiền sư Mỹ ông trả lời rất là hay, ông nói là tôi thông cảm với cô, bởi vì sao? Chúng ta sống ở trong một cái khung cảnh, một cái xã hội mà cái gia đình phải đi đầu trước hết trơn. Người nào mà bỏ gia đình, không có lo lắng cho gia đình là cái người đó không phải làm tròn cái bổn phận của mình rồi. Khi mà cái bổn phận nhỏ mình không làm được thì làm sao bổn phận lớn. Tuy nhiên tôi mong cô hiểu là như thế này, là cô cái lời cô nói đó, cũng giống như cô lật một bức tranh mà cô chỉ quay một cái góc mà thôi. Một cái bức tranh rất là lớn nhưng mà nó lật ra một góc cho cô, là cô thấy cái điểm này trong bức tranh, đó là một phần của bức tranh, điều đó cô nói đúng. Nhưng mà cô quên rằng nàng Jayodhara đó với Bồ Tát á, có bao nhiêu đời như kiếp họ đã có một cái sự gắn bó với nhau rồi, và hai vị này họ nói rằng họ sẽ sống. Jayodhara tuyên bố với Bồ Tát rằng là mãi mãi em sẽ là vợ của anh để mà hỗ trợ cho cái sự giác ngộ. Tức đó là cả một cái bức tranh của nhiều đời nhiều kiếp, còn cô chỉ thấy một kiếp thôi là cái kiếp cuối cùng của Bồ Tát. Cô không biết rằng Bồ Tát với bà này từ lâu họ đã có cái nguyện lực với nhau như vậy rồi. Và cuối cùng thật ra Bồ Tát cũng đâu có bỏ gia đình, Bồ Tát đi để tìm kiếm một cái phương pháp giải thoát rồi Bồ Tát về trở lại để độ gia đình. Đó thì cô chưa thấy hoàn toàn bức tranh, cô mới lật cô coi góc thôi. Cô đã vội chỉ trích rồi, sư đem cái câu chuyện sư nói nữa. Có một cái vị mà hành giả Việt Nam nói rằng người ta ưa lấy cái tâm của tiểu nhân để xét lượng của Bồ Tát là gì đó, lấy cái tâm tâm của một người tiểu nhân, tâm của một người mà nghĩa là tâm địa xấu xa là chật hẹp để xét cái tâm của một vị Bồ Tát. Vị Bồ Tát tâm của ngài lớn quá mình xét không nổi đâu. Đó là cái lời mà cái câu thứ nhất là lời giải thích của vị thiền sư Mỹ, thì cái câu kia cô chịu. Còn cái câu thứ hai sư đem câu chuyện sư nói trong cái hội chúng như thầy này thì có một người Việt Nam nói sư như vậy. Và bây giờ sư trở lại cái vấn đề của thầy, câu hỏi đặt ra thì cho ông bắt đầu hành thiền là vào lúc năm nào, thì thầy nói như thế này. À, ba mẹ tôi đó thường thường á gửi tôi vào vào chùa lúc mà tôi mới 13 tuổi. Chùa là cái chùa của ngài Hòa thượng Sĩ U Minh đó quý vị, ở bên bên cái chùa cũ đó. Tôi có một vị thầy rất là tử tế, rất là dễ thương, và tôi thấy rằng là tôi thích hành thiền là bởi vì sao? Là bởi vì tôi thích cái tâm nó yên ổn, và cái khi mà tâm mình có tâm yên bởi vì nó có sự tâm định, nhờ có sự định có cái định lực và tâm rất là yên. Anh sẽ thấy là chú định thôi cái gì thì tâm tự nhiên nó yên xuống, tôi rất thích cái này. Do đó mà khi mà ba má tôi gửi tôi vô chùa đó thì tôi bắt đầu tôi học cái này. Nhưng mà gửi tôi vô chùa vì lý do gì? Là tại vì tôi ưa phá phách, à, trong nhà thì phá ghê lắm. Quý vị nào mà khi nào mà có dịp lễ lạc là thấy có một thằng nhỏ khoảng chừng năm này chắc cũng chín chín 10 tuổi rồi lại đây này, à, cái mặt giống y chang thầy của mình nè, à. Mà thôi cũng nghe là cái cũng phá lắm, à, tướng phá dữ lắm, anh cũng nghe là xách một băng đảng chạy vô đây chạy ầm ầm à, coi ai ra gì trơn á, thì tức cười lắm. Có một lần à, ông đứng về 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 với sư, cái nó chạy qua cái kia nó lại, cái mà mày chạy đi đâu mày chạy dữ vậy, cái nó nói thì tôi chơi với bạn mà ông nói chuyện với con ông tức cười lắm, giống hai người xa lạ rồi. Cái ông ấy thôi đừng đừng chạy nữa, cái nó dạ, cái nó nói cái sai lại, nó nói giống cái chuyện nói bye bye chào chú, ồ anh chạy nữa, cái ông cũng đứng ông cười thôi. Ông nói, nó giống tôi đó, giống tôi đó, chà nào con đó ông thích cười lắm quý vị. Ông kể cho sư, nó thì đẻ nó ra đó thì đẻ nó ra đó. Tối tôi ngủ với bà xã của tôi, à, ông nói tôi nằm đó, bà sắp sửa tôi biết bà sắp đi sinh đó. Đêm đó trời sao tôi hành thiền tốt quá, thầy nói vậy cả đêm tôi hành thiền, à chắc là lo vì sắp sửa có thằng con hay là cái gì không biết. Mỏng đấy năm đêm đó tôi hành thiền tốt hết sức tốt, kinh lát nửa đêm nghe bà gõ 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 gõ, bà thức tôi dậy, bà nói tôi chuyển bụng rồi, sắp sửa chuyển bụng đi kêu xe đi 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 lo để mà đưa bà đi nhà thương sinh, nói vậy. Cái rồi ông thầy cũng nói khi mà tôi nghe bà gõ 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 là tôi có ngủ đâu, tôi thức mà thức gõ gõ xong rồi tôi cũng mở mắt dậy. Ông nói lúc đó tôi rất là chánh niệm, tôi nghe bà nói rằng vậy đó. Thì cái việc trước tiên của tôi là gọi mấy người anh rồi bà chị của tôi trước, báo cho họ biết là tôi sắp sửa dẫn vợ tôi đi nhà thương để sinh con. Tôi nói kế tiếp nữa là tôi dặn cái người, tại vì trong nhà cũng biết trước rồi, do đó bạn dặn cái người tài xế hiểu là có cái chuyện gì thì kêu người đó thì họ đem xe tới. Thì ông nói tất tôi làm trong cái sự mà khi mà chánh niệm tôi không có một cái chút gì mà dao động được cái gì hết trơn á. Tôi dẫn bà vô nhà thương xong để bà trong đó, thì người ta gì đấy, đến khi mà bà sinh xong rồi đó thì kêu thầy vô đang bồng thằng bé ra, thì kêu thầy vô sư cũng được rõ là cái khoảng nào, thì ông dòm thằng nhỏ kia sư hỏi lúc đó chắc là thầy thầy hoan hỷ lắm mà có thằng con. Ông nói sao mà tôi thấy nó với con quá, ai với con tôi, con có ai trên trời rớt xuống cho con tôi. Ông nói tự nhiên trong tâm tôi nói nó tới đây là vì nhân duyên của nó, nó nhân duyên của mình nó tới chứ không phải ở đâu mà ra hết trơn á. Nói tôi cười lắm. Cái ông thấy bà xã ông nằm bên kia trời ơi, thì mới sinh ra thì nó mệt mỏi nhăn nhó rồi vậy đó. nói thôi chắc là kiểu này thôi đừng lấy vợ nữa, sao khổ quá, thấy cuộc đời nó bi thảm rồi vậy đó, thấy con sinh ra rồi thấy vợ rồi vậy, nó nói chán nản quá, chán nản cái tình đời quá, kêu nó thôi bây giờ để đó, tao đi ra đi về đó. Đi ra bước ra thấy cô y tá bước vô cười, kêu ông quên hết, ông nói ủa sao cô y tá đẹp quá vậy đây, ông ấy tức thì may tâm mình nó nhanh nó đổi sạc 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 á, mới thấy con thấy vợ thì than thở đời sao mà khổ. Thôi chắc không lấy vợ nữa, ra gặp cô y tá cái tự nhiên quên hết trơn. Tôi vì vậy lúc ngay mình lúc năm 3 tuổi là tôi phá ghê lắm, tôi phá phách ghê lắm, và mỗi lần tôi phá vậy là ba má tôi gửi tôi vô trong chùa để là trừng trị tôi đó, không cho mày ở ngoài kia mày chơi nữa, đi vô trong này dẫn vô chùa. Mà ngài sư kể cho sư nghe là hòa thượng thương sư lắm, thương thầy mình lắm, nhưng mà đó làm cái gì đó hòa thượng cũng nhắc để tôi, lấy ví dụ chẳng hạn như ngồi trên cái bàn vậy đang đưa chân đá 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 vậy, cái hòa thượng lại hòa thượng vỗ vỗ hòa thượng nói khi mà con đá vậy là con chánh niệm nha, chánh niệm đá. Nó hòa thượng nhắc nhiều cái tức cười lắm à, mà ông nói những cái chuyện đó khi hòa thượng chết tự nhiên tất cả những cái ký ức của tôi và hòa thượng tự nhiên sống trở lại, cái đó ông ngồi cũng kể, ông kể chuyện cho suy nghe. Thì ông nói rằng ba má tôi là gửi tôi vô chùa mục đích là để trừng trị tôi, nhưng mà thật ra khi tôi vô chùa tôi sống tôi cảm thấy rất là sung sướng, tại vì tôi gần được thầy của tôi, thầy tôi dạy đạo cho tôi được hành thiền, tôi rất hành thiền, tôi rất thích hành thiền, tại vì khi mà tâm nó yên ổn nó thoải mái trong đầu, tôi thấy sung sướng ở cái tuổi đó tôi đã cảm thấy sung sướng rồi. Rồi tôi cảm thầy tôi dạy cho tôi biết cái thế nào là cái sự sinh hoạt của tâm nữa, thì quý vị thấy cái nhân duyên của thầy rất là đầy đủ, ở từ cái tuổi 13 14 tuổi mà đã được một vị thiền sư chỉ cho cách coi cái tâm như thế nào, thích thú quan sát cái tâm nó sinh hoạt, thì mình thấy là cái chuyện mà ngày hôm nay mà thầy có được như vậy không phải là tự nhiên mà ở trong bóng tối mà nó nhảy ra cái ầm đâu, do đó mà cái sự lựa chọn của hòa thượng cũng có lý, là bởi vì ngài đã biết cái người này từ nhỏ tới lớn, do đó mà khi mà thầy xuất gia vô là 1 năm là hòa thượng chụp biểu là còn phải thế sư để mà lo cho hành giả. Thế ra không phải là mình thấy một ngày một giờ mà hòa thượng chọn thầy, mà bởi vì đã cả cả một cái quá trình trong quá khứ hòa thượng đã hiểu rất rõ về thầy. Vì vậy thay vì cảm thấy buồn khổ bực bội, tôi luôn luôn cảm thấy vui khi được sống gần ngài hòa thượng thầy của tôi và được sống trong chùa để mà hành thiền. Tôi học từ ngài pháp hành, đồng thời ngài dạy cho tôi Phật pháp, và càng ngày tôi càng thấy tôi phát triển cái tâm định của tôi và cái tâm mà yên tĩnh, và tôi cũng rất là sung sướng khi được ngài chỉ tôi cách thức để mình làm thế nào để thấy cái tâm sinh hoạt, tôi cũng ưa cái chuyện đó nữa. Thường thường tôi một lần mà tôi vô như vậy là tôi ở rất là lâu, ở 3 tháng 4 tháng có khi tới 8 tháng, và tôi ngài hòa thượng từng bắt tôi xuất gia vô duyên, xuất gia vô duyên tức là bắt làm sa di đó, tôi vô duyên rồi thì tôi trở lại sống ở ngoài đời, khi mà tôi hết tội rồi thì tôi thả ra cho về đó, cho về trở lại. Thì quý vị thấy lúc mà cứ cứ vậy tôi đi lâu tôi vô tôi ra tôi vô tôi ra tôi ra vậy, nhưng mà 2 năm sau đó tức là năm 13 tuổi bắt đầu tới năm 15 tuổi thì tôi bắt đầu uống rượu và bắt đầu tôi hút thuốc phiện, hút không phải hút thuốc phiện mà tôi bắt đầu sử dụng ma túy và uống rượu một cách rất là đều đặn từ năm 15 tuổi. Sau này quý vị nghe thầy bắt đầu từ lúc năm 15 tuổi và mãi cho tới 30 tuổi mới bỏ. Thầy nói với sư á, cái rượu cái thuốc phiện mà tôi uống hồi đó là một cái dạng là thuốc kho mà bỏ á phiện ở trong á, thành ra uống vô là nó phi ghê lắm, cho nó khi mà sau này khi mà tôi phiền não tôi buồn khổ là cứ vậy tôi mua tôi uống tôi mua tôi uống. Và tôi nhớ rằng hồi xưa khi mà tôi bắt đầu á ghiền á tôi uống á là lúc đó cái chai siro đó khoảng chừng 15 chát, và tới khi tôi bỏ tới là 15.000 chát một chai, thì quý vị biết cái thời gian nó biết bao nhiêu đó. Thì mình sau này sẽ đọc cái này sẽ thấy như vậy là thầy ông sử dụng cần sa thuốc phiện gần cả 15 năm trời, thành ra bây giờ nếu mà đau ốm bệnh hoạn thì chắc cái đó cũng có lý do tại sao vậy. Đấy. Như vậy quý vị thấy tôi sống giữa hai thái cực, tôi hút thuốc phiện, tôi uống rượu, tôi sử dụng ma túy, rồi khi mà tôi ở ngoài đời thì tôi bỏ tôi vô trong chùa, tôi sống một cuộc đời kỷ cương kỷ luật nề nếp của một vị sư di. Thì từ lúc mà tôi 15 tuổi mà cho tới lúc mà tôi 30 tuổi á, là tôi sống vừa thánh thiện và vừa tội lỗi, thánh thiện tội lỗi thánh thiện. Do đó có người hỏi vậy chứ trong khi mà thầy cư sĩ thầy quay lắm phải không? Ông nói có, tôi làm tốt cũng có mà tôi làm xấu cũng có, là như vậy đó. Hay là có những lúc thì tôi đi tôi hành thiền, mà có những lúc tôi ra thì tôi cần sa ma túy tôi khoan đặt thì làm. Ở cái năm 27 tuổi, bạn có thể gọi đây là cái sự mà cái bằng trao động trong cái cuộc sống giữa đời người, nghĩa là đời người tự nhiên người ta nói đây là một cái tiếng mà của tiếng Anh đó quý vị. Cuộc sống mình đó, từ lúc mà mình sinh ra, mình có vợ có chồng, mình lập gia đình, tới năm giữa chừng á, giữa đời người lúc 40 tuổi á, nó tự nhiên có một cơn khủng hoảng nó xảy ra, tự nhiên mình chán nản, mình bỏ vợ bỏ con, mình đi đầu này đầu kia, hay là mình hoang đàng thùy lạc. Thì ông nói cái middle crisis, tức là cái cuộc khủng hoảng giữa đời người của tôi á, nó bắt đầu từ năm 27 tuổi. Lúc tôi 27 tuổi là quý vị có thể gọi là nó khủng hoảng rồi đó, có cái cuộc khủng hoảng trong cuộc đời của tôi. Lúc bây giờ là tôi đã vô trong chùa được 8 tháng, tôi xuất gia, tôi vô trong chùa được 8 tháng, tôi ở, tôi làm sa di được 8 tháng. Lúc mà tôi trở về thì tôi có một lý do nào đó mà sao mà tôi không có thích cái đời sống ở ngoài đời nữa. Tự nhiên trong tâm tôi vậy, tôi cảm thấy tôi không thích đời sống ở ngoài đời nữa. Năm 27 tuổi. Nhớ quý vị nhớ một điều như thế này, là ông nói rằng lúc mà tôi 20 tuổi đó, tôi vô ra tu viện rất là nhiều, mà tới năm 20 tuổi thì Hòa Thượng bắt tôi làm xuất gia tỳ khưu, xuất gia luôn đó. Thì tôi không chịu, quyết định không, không muốn, tôi bỏ tôi chạy. Bởi vì sao? Bởi vì tôi nhận ra rằng cái cuộc sống ở trong tu viện rồi đây về lâu về dài nó sẽ rất là chán nản, ông nói vậy. Tôi không thích chút nào hết. Hòa Thượng biểu tôi xuất gia là tôi không xuất gia. Nhưng mà tới năm 27 tuổi là bắt đầu có chuyện khủng hoảng trong cuộc đời tôi. Sau khi tôi ở chùa được 8 tháng tôi trở về, thì ba má tôi nói rằng bây giờ con không có vô đại học học nữa, thay vì hồi trước là đi tu rồi về rồi đi học đi hành chứ, bây giờ nó không có đi học nữa, bây giờ làm gì, con phải ở nhà để con ra ngoài chợ con lo cái sạp cho ba má. Gia đình của thầy có một cái sạp ngoài chợ đó, thì thầy nói cái người đầu tiên mà lo cái đó thì là ba của thầy, tới khi mà ba thầy già đó như giao lại cho anh thì phải, nhưng mà người anh chết thì cuối cùng á, bây giờ người anh chết, ba thì già rồi, là bây giờ thầy phải gánh cái này. Trong gia đình đó, ông già ông nói tâm cả mấy đứa con, mày là cái thằng mà cái là khôn lanh nhất, con phải giúp ba, con phải lo cái này, còn 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 không nữa là cả gia đình mình đói. Thầy ở trong cái thế chẳng đặng đừng không thể nào từ chối được. Mà thầy nói là cái tiệm đó đó, cái tiệm đó là tiệm bán giải áo cho đàn ông, áo sơ mi thôi, loại áo gì sơ không được biết, mà thầy nói rất là thơm sơ mi à. Thì thầy nói là buôn bán với thầy đó có người anh của thầy nữa, cái anh thứ năm thỉnh thoảng cũng có vô đây nè. Khi mà thầy quyết định đi tu rồi đó thì cái shop đó, đó đáng lẽ là anh đó là tiếp tục coi, nhưng mà anh chịu không nổi, không có thầy anh buông, anh bỏ luôn, do đó mà dẹp dẹp tiệm luôn. Thì thầy nói lúc bây giờ ông cha ông biểu tôi á, ba bố biểu tôi biểu là bây giờ con phải về, con đừng có đi học nữa, con phải vô đây con coi cái tiệm cho ba, bởi vì nếu mà không có con thì cả gia đình đói. Quý vị nhớ thầy anh của thầy, chị của thầy, mà thầy thầy kể cho tôi nghe, tôi có thảy 10 anh em mà trong đó có ba người anh, ba người em gì đó không biết, ba người này là ba vị bác sĩ mà lấy ba người vợ cũng bác sĩ nữa, đó là sự biết ba, còn biết những người khác có gì không. Thì mình thấy là đây là một cái gia đình giàu có mà cũng có học có hành đàng hoàng, nhưng mà thầy là không, tới nửa chừng học đại học là phải bỏ, tại vì sao, ông cha ông biểu đi về lo cái vụ cái tiệm cho ba. Mặc dù đây là một cái thử thách mới trong cuộc sống của tôi, nhưng mà tôi không không còn cảm thấy là sung sướng nữa, và tôi cảm thấy là vào cái lúc đó cảm thấy tâm tôi thấy chấn động quá. Cái đối với tôi, cái cuộc đời của tôi, ông nói khi nào mà có cái chuyện gì mà khó khăn là tôi không sợ, tôi nhảy vô tôi giải quyết. Nhưng mà cái câu chuyện này ba tôi đưa đấy, tôi cảm thấy không có thích thú chút nào, và từ không biết tại vì sao mà cuộc đời bây giờ không có một cái ý nghĩa gì đối với tôi nữa. Cuộc sống trở thành không có một còn một cái nghĩa nữa, và tôi bắt đầu cảm thấy trầm cảm. Đó, cái sự trầm cảm có thể bắt đầu từ lúc mình mà thầy được giao cái tiệm này, cảm thấy đời không có ý nghĩa, bắt đầu trầm cảm. Đây là lần trầm cảm thứ ba trong cuộc đời của tôi. Ông nói lúc mà năm 27 tuổi là tôi trầm cảm thế, thứ lần thứ ba lần. Hai lần trước tôi đã bị trầm cảm rồi mà tôi vượt qua được. Lần đầu thì không biết lý do lần ra cái gì, nhưng mà lần thứ hai là tôi dùng tâm sân, tôi chạy theo trầm cảm, nghĩa là nó tới đâu cho mày tới đó, thì tôi vượt qua được. Nhưng mà tới lần thứ ba này là tôi hết sức rồi, tôi chịu không nổi. Tới tới cái giai đoạn này tôi không làm cách gì để mà tôi vượt qua nữa, nó hoàn toàn khác biệt với những lần trước, và nó kéo dài tới 3 năm, và tôi càng lúc tôi cảm thấy trầm cảm, không có gì giúp cho tôi được hết trơn. Hút thuốc phiện, tức là sử dụng ma túy và uống rượu, làm cho tôi càng lúc càng trầm cảm thêm. Và tôi cảm thấy rằng tôi cũng không có sức, mà tôi cũng không có ước muốn để mà hành thiền nữa. Lúc bây giờ là thầy đã biết hành thiền rồi, Hòa Thượng đi dạy thầy cũng biết Phật pháp rồi, mà thầy nói tới lúc đó là kêu bằng là nó sụi rồi. Hai lần trước còn vượt qua được, mà lần này là hết hết năng lực, cảm thấy càng lúc càng, mà cái lần thứ ba này, nó dài nhất mà nó khổ nhất. Tôi bây giờ càng lúc càng sống cô lập với những người xung quanh. Tôi giải khuây bằng cách tìm tới những chỗ thanh vắng trên núi ngoài biển. Tôi viếng thăm những nơi mà tôi có dịp đến, nơi đã lưu lại trong tâm tôi nhiều kỷ niệm êm đềm. Ông thầy cũng nghĩ rằng, ồ, khi mình tới đó mình sung sướng quá, tại sao mình không trở lại? Nó buồn quá không biết làm sao nè. Mà đi thì đi có một mình, mà tới đó, mong tới đó để cái cảnh trời biển hay là núi rừng đồ đó, hồi xưa là mình đi chơi mình rất là vui, bây giờ muốn trở lại. Ông ấy không thấy được nữa, không thấy được cái niềm vui nữa. Đi tới đâu nó càng trầm cảm tới đó. Đó là thầy thầy muốn nhắc cái vị hành giả, nói là tôi muốn đi chơi chỗ này chỗ kia là do cái bệnh trầm cảm của mình không không sống trong hiện tại. Nhưng tất cả cái làm tôi không bớt một chút trầm cảm nào hết. Mặc dù tới đó là tôi biết rằng là tôi sẽ vui, tôi sẽ sống trở lại những cái kỷ niệm mà vui vẻ xa xưa, nhưng mà không, tất cả đều là hoàn toàn khác. Tôi không làm, tôi không bớt một chút trầm cảm nào, tôi không rút ra được những u uất quá đè nặng trong lòng của tôi. Tới nơi tìm kiếm cái cảnh núi rừng, cái bờ biển rồi mà không, tâm không có nhẹ được chút nào. Nơi nào tôi tới, day dứt buồn khổ thất vọng theo tôi bén gót. Khi tâm buồn bã đau khổ, tâm không còn khôn ngoan sáng suốt nữa, nên làm bất cứ điều gì tâm vẫn thấy khổ. Lúc bây giờ tôi ý thức rằng, cho dù mình có lên mặt trăng, tâm đau khổ cũng theo sau, tâm theo mình khắp nơi, nên một cách duy nhất là phải đối diện với trạng thái tâm đau khổ này bằng cách thiền tập. Lúc đó bây giờ là ông ý thức rằng á, là cái bệnh trầm cảm này á, là cái bệnh trầm cảm ở trong tâm, nó đi theo mình bất cứ ở đâu nó cũng theo bén gót, dù cho mình có lên mặt trăng. Thành ra chỉ một cách duy nhất là bây giờ tôi sống trở lại những cái năm nào mà mình đã đi với hòa thượng, mình học Phật pháp, mình làm thiền, bây giờ chỉ có chắc có lẽ chỉ có một cách này thôi. À, chỉ có một cách duy nhất để mà để mà thiền mà thôi. Thì thầy nói cuối cùng khoảng 1 năm rưỡi, tôi ý thức rằng tôi không thể trốn thoát nó được, phải đối đầu và giải quyết. Tôi muốn hiểu tại sao mình bị trầm cảm. Lúc bây giờ là ông thầy quyết định là đi hành thiền trở lại. Nhưng mà quý vị nghe cái câu này nói chuyện vậy, quý vị không biết tại sao mà ông quyết định hành thiền trở lại. Đó là cái mà sư được thầy thầy nói cho sư nghe. Thầy nói như thế này: lúc bây giờ đó tôi có một cái thói quen đó, là tôi dùng cái đồ hít cho quý vị hít, có cái mùi lông não là gì đó, mình có cái nắp mở ra đây mình nhét vào mũi mình hít này hả. À, ông thầy ưa hít lắm á, ông nhét nè, ông nói khi mà tôi để nó mũi tôi hít, thấy tâm nó khỏe quá, tại vì ham để ý đây thì tâm nó không suy nghĩ, tâm thì thấy khỏe. Ông, đây là cái dấu hiệu đầu tiên cho tôi nghĩ rằng chắc có lẽ cái bệnh trầm cảm này phải nhờ cái hành thiền mới mới mong ra giải quyết. Chỉ có một cách hành thiền thôi mới có thể giải quyết được nữa. Nhưng mà quý vị thấy không, ông nói cái này nó chưa có mạnh, mà bây giờ tôi nhận một cú đạp rất là lớn, một cú giống như trời giáng vậy, âm tôi một cái mới tôi mới thật sự tôi mới quay trở lại hành thiền. Là ông thấy bốn cái triệu chứng mà sau này thầy nói cái chữ Sanvega là khẩn cấp tu niệm, nếu mình không tu niệm là mình sẽ chết. Thì bốn cái triệu chứng là triệu chứng gì, để sự đọc cho quý vị nghe. Bây giờ tôi theo Hòa Thượng Sửu Minh vào rừng hành thiền trong 4 bữa. Thầy kể vậy, thầy kể lúc bây giờ tôi đi theo Hòa Thượng Sửu Minh, tôi đi vô hành đi đi vô Hòa Thượng, Hòa Thượng đi hành thiền mà tôi là không hành thiền. Hòa Thượng hỏi có đi không, tôi đi theo Hòa Thượng nhưng mà tôi không có hành thiền, bởi vì tâm tôi rất là trầm cảm, tôi chỉ biết rằng là tôi phải trở lại hành thiền thôi. Nhưng mà lúc đó Hòa Thượng vô, Hòa Thượng ở trong đó đi hành thiền, tôi không hành thiền. Một hôm tôi ngồi một mình dưới gốc cây trong rừng vắng vẻ, tôi ngồi chơi thôi nghe, tôi không có hành thiền, không hành thiền, chỉ nhìn khu rừng cây. Chợt tôi thấy tâm tôi rất rõ, ngồi ngồi mở mắt nhìn cây như thế này mà ông thầy thấy 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 tâm mình rất là rõ. Bây giờ ông thầy thấy cái gì? Tôi thấy rất nhiều tâm sanh lên thật nhanh, toàn là tâm thích không thích, tâm đau khổ là cái gì, thích cái này không thích cái này, bực bội cái này bức xúc cái nọ, thích cái này không được, bực ưa cái nọ không được, sân muốn theo cách này làm không được, buồn giận. Trước đó tôi thần thiền tập rất nhiều nhưng không có cái gì ra cái gì, tập bỏ bỏ rồi tập, đôi khi không nghe lời ai hết, chỉ tập theo ý mình. Nhưng vào đúng lúc ấy trong khu rừng yên tĩnh vắng vẻ không ai, nên tâm bắt đầu êm và quay về bên trong. Tôi sửng sốt như một người bị cú sốc rất mạnh khi thấy có quá nhiều tâm bất thiện. Tôi ngồi trong đó tôi thấy trời, cả một cái cuộc đời của tôi từ nhỏ tới lớn tôi làm cái gì, tôi làm khổ cha mẹ tôi như thế nào, tâm buồn, tâm khổ, tâm giận, tâm căng căng rất đủ thứ loại tâm, bất thiện, bất thiện, bất thiện, bất thiện, bất thiện. Tôi chợt nhận ra rằng nếu mà mình chết ngay bây giờ chắc không thể đầu đi đầu thai được, chắc là phải xuống 10 tầng địa ngục chứ không thấy sống, không có ngóc đầu lên nổi. Tâm mà bất thiện như thế này thì làm sao mà đi sinh về nơi an vui. Do đó thấy tôi thấy không thể đi lên được, cái chết lẫn vẫn trong đầu óc tôi suốt ngày. Hôm sau bây giờ tôi hết lòng thành thiền tập, thấy mình sắp sửa chết rồi bây giờ mới thật lòng thiền tập, chứ không phải là như trong quyển này nói. Tôi thấy rằng là đi chơi đâu cũng được, thôi bây giờ về thiền tập rồi. Mà ông nói cái này giống một cái đạp rồi. Ông nói lúc bây giờ là tôi, từ bữa đó là tôi bắt đầu thiền tập rồi đó, thật sự là thiền tập rồi. Thì ông nói tôi làm cái gì tôi cũng chẳng nghĩa hết trơn. Thì một hôm đó đó, hòa thượng mới biểu đi ra lấy nước, chỗ đó là không có nước 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 nước, nước máy mà phải đi đi lấy gầu múc. Thì ông thầy cũng nói hòa thượng biểu thì tôi làm, gầu thả xuống tôi kéo lên múc đổ, thả cái gầu xuống múc kéo lên đổ. Mà quý vị biết cái giếng miếng điện bự lắm nè, bự chừng dần bự hơn biết Việt Nam giống bằng cái tấm đệm này, mà cái gầu cũng bự lắm quý vị. Đôi khi người ta không có kéo lên nổi, người ta dùng cái tre đặng kéo lên đó. Cái tre nó phụ mình để ra cục đá nó cất vậy nè, kéo cái đầu nó lên. Ông nói tôi kéo 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 trải nghiệm. Khi tôi kéo cái xô nước lên tới nơi rồi thì tôi thấy có một cái ông nào đen thui đứng bên cạnh tôi, bóp thui luôn đứng bên cạnh tôi vậy nè. Cái tôi hỏi chú cần cái gì, cái ông kia chỉ vô cái xô nước, thì tôi chỉ vô xô nước là mà không nói một tiếng này, chỉ vô xô nước á, nói cái đó vậy đó. Ông thầy á, tại vì trước này có cái cây lên xuống thì ông phải kéo kéo, thì quý vị thấy ông ngồi cái thế mà trên miếng giếng mà kéo 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 vậy. Ông dò bên cạnh thấy cái ông đen nó đứng thù lùi đó, hỏi ông cần cái gì, chỉ cái xô nước. Ông thầy cũng nói tôi đưa cái xô mà không phải là cái, một cái xô mà xô giặt áo quần đó, đó quý vị, nó làm một hơi sạch bách chơi một hơi rụt làm luôn, nó xoay lưng đi một khúc tới bên kia đi khuất liền. Thì tự nhiên trong tâm tôi chết. Lúc bây giờ tôi là cư sĩ mà tôi làm ăn tôi có tiền, tôi đeo cà ra, tôi đeo hột xoạn, tôi bỏ tiền trong túi để tôi toàn thứ ngon lành không, nó đạp tôi một cái mà nó lấy thì là tôi chết ngay tức thì. Nó chỉ cần đánh tôi một cái một thôi, tôi ngồi ngay miễn giết mà, nó dập tôi một cái một là tôi chết rồi. Thằng to cao như như ông Mỹ Đen vậy đó. Thì ông nói trời đất ơi, tôi hết hồn hết biết. Tôi nói trời đất ơi, nó mà nó đập mình là chết. Tại vì ông do ông thấy đồng hồ, đeo đồng hồ vàng này, dân buôn bán làm ăn mà đeo nhẫn này, hột xoạn đồ nó truyền bạc đầy túi nữa. Nó dòm nó thấy chứ sao không thấy được, nó dòm cái người biết người áo quần mặc bảnh bao lắm, nó đập một cái là chết. Ông ấy nói dặn với giận tôi một cái là tôi chết là dân, mà sao nó bỏ nó đi. Thì tôi thấy cái chết trong căn tất chưa hết. Ngày thứ nhất, ngày thứ hai, thấy ngày thứ nhất là đã ớn rồi không, ngày thứ hai thấy cái này nữa là đã sợ nữa rồi. Thế ngày thứ ba đó, đêm tối lại ngày mai là đi về, tối ngày hòa thượng nói có người nào đau cũng không biết, ở thì ở bên này mà ra thì ra tuốt đâu ngoài và cổng đó quý vị. Cấp hòa thượng ở trong này ra thuốc ngoài cổng. Nói ông thầy nói bây giờ đó con đi chạy qua bên bên chỗ mấy cô xin xin gì đấy, xin cho sư một ít thuốc đem về, có người nào trong trong chùa đâu. Tại vì thầy không ở trong chỗ cấp của hòa thượng, thầy không biết ai đâu trong đó, thầy ở ngoài này cư sĩ mà, ở ngoài này cũng nằm để chờ đợi hòa thượng kêu phục dịch rồi vậy đó. Vô trong đó, con đi vô chỗ mấy cô tu nữ coi thử có người nào có thuốc rồi. Xin cho sư ít viên đem ra để cho thầy uống. Ông thầy cũng nói đi xuống với hòa thượng cái chỗ này rất là nhiều lần rồi. Cho đó khi nghe hòa thượng nói cốc đi qua cốc bên cốc của quý cô là tôi biết đường đi rồi, tôi đâu có cần phải cầm đèn cầm đồ gì, nhưng mà hòa thượng tôi cái đường đi cầm theo trong tay, lỡ nó có chuyện gì là mình bắt đường đi. Thì ông nói tôi đi xuống cái dãy bên nữ, tôi vừa đi vừa đi tự nhiên trong tâm tôi nó bật đèn lên, bật đèn lên, bật đèn lên, nó thúc bật đèn, bật đèn. Tới một lúc nó thúc tôi chịu không nổi, bật đèn lên thì cách tôi chững thước con rắn con hổ đúng vậy nè, chỉ cần tôi bước tới một nữa là đớp tôi cái chết liền. Ông nói thôi tôi run quá, sợ quá, nghĩa là trong có mấy ngày thôi mà tôi thấy cái chết nó tới lẫn vẫn bên cạnh tôi. Lúc đó tôi nghĩ rằng thôi chắc tôi phải liền. Sau này thầy giải thích đó, những cái này hòa thượng nói đây là sanh vi cá là những cái có những cái chứng ấn chứng nó xảy đến cho mình đó. Mình tu niệm một thời gian mà phước của mình tới ấn chứng nó xảy cho mình, nhắc mình khẩn cấp tu niệm. Đấy. Và bây giờ để sư đọc tiếp cái phần thầy nói nha. Cuối cùng tôi nghĩ rằng cuối cùng khoảng một năm rưỡi, cuối cùng tôi ý thức rằng tôi không thể trốn thoát được mà phải đối đầu và giải quyết. Là lúc bây giờ là thầy quyết định thành thiền. Tôi muốn hiểu tại sao mình trầm cảm. Tôi bắt đầu hành thiền trở lại, mỗi ngày ngồi một vài thời, nhưng cái chính là tôi ráng duy trì chánh niệm trong sinh hoạt, trong đời sống hàng ngày, quan sát kỹ để biết những gì đang xảy ra trong tâm. Lúc đầu tôi không thấy gì ngoài những cảm xúc tiêu cực và những tư duy bất thiện. Nhờ có thiền tập từ trước nên quan sát chúng mà không lấy làm gì khó khăn. Tôi nhận ra ngay rằng khi có chánh niệm, tâm thư giãn và suy nghĩ bất thiện biến mất. Điều này thật là tuyệt diệu, khuyến khích tôi tiếp tục thiền tập. Đó, sau khi mà đã thấy những cảnh chết chóc rồi, thầy bắt đầu thiền tập. Rồi thiền tập thì thấy rằng hễ mình có chánh niệm, mình duy trì chánh niệm thì làm như cái tâm suy nghĩ bất thiện đó, nó giảm bớt. Tôi đặt niềm tin và sự hy vọng vào chuyện hành thiền, thấy không còn con đường nào thoát ra nữa. Một hôm sau khi đã tập thiền được từ 3 đến 4 tháng, một hôm tức là thầy bị trầm cảm 3 năm tới giữa 150 đó, thì thầy bắt đầu quyết định tu niệm. Tu được khoảng chừng 3 4 tháng á, thì thầy nói rằng tự nhiên cái cơn trầm cảm nó bắt đầu biến mất, dù trong một giây mà thôi. Chỉ trong một vài giây tôi cảm thấy tâm an lạc, không có trầm cảm nữa, hoàn toàn hết trầm cảm. Kinh nghiệm hùng mạnh này thuyết phục tôi rằng duy trì chánh niệm suốt ngày là con đường duy nhất thoát ra khỏi chuyện trầm cảm mà thôi. Thì ông thầy cũng nói cái cú này là cái cú đạp thứ hai ấy, để giúp tôi ngay là đi. Lúc bây giờ tôi chỉ biết đi trước, tôi không nhìn bên mặt, tôi không nhìn bên trái, tôi không nhìn ra sau, tôi phải đi bằng bất cứ giá nào. Thầy nói tôi quyết tâm như vậy đó. Thì cái thứ nhất là những cái triệu chứng cho thấy nếu mà tôi không tu là tôi sẽ chết, mà tôi chết thì tôi xuống địa ngục. Cái thứ hai nữa, bây giờ tôi tu, tôi thấy rõ ràng nhờ tôi tu trầm cảm nó dứt, thì tôi phải đi tới mà thôi. Thì thầy diễn tả cho sư trong một lần trình pháp, thầy nói sư Trí Dũng biết không, lúc bây giờ tôi như là một cái con chuột bị sập vô trong cái bẫy rồi đó, là nó phải tìm cách nó thoát ra thôi. Tôi cắn, tôi xé, tôi cào, tôi cố, tôi chung ra cái trầm cảm của mình, cái đau khổ đó. Thì ông nói tự nhiên con chuột này nó kiếm ra được một cái góc mà nó cắn chút chút, nó thấy mấy cái miếng mà sắt nó vỡ ra. Tôi là cái tâm trạng của con chuột, tôi biết là tôi cắn vô đó nó tương đối nó mềm hơn các góc khác, tôi phải làm thế nào tôi cắn cho lớn để tôi chung ra cái chỗ đó, phải làm với sức, nghĩa là cắn cho nó bể cái lỗ đó cho vừa đúng người để lọt ra. Thì tôi nghĩ rằng lúc bây giờ cái sự hành thiền của tôi cũng vậy, đây là chỉ cái con đường duy nhất, không có con đường nào khác nữa, tôi phải thoát ra khỏi con đường này, và cái chuyện duy nhất tôi phải đi là lúc bây giờ là thiền thiền. Ông nói tôi không thèm để ý tới ai nữa, không bên mặt, không bên trái, không phía sau nữa, tôi chỉ việc đi trước mà tôi đi tới. Thỉnh thoảng tôi tham dự một vài khóa thiền tập của ngài hòa thượng của tôi ở chùa, gặp ngài khá thường xuyên để trình với ngài những kinh nghiệm tu tập và xin ngài chỉ bảo dạy dỗ thêm. Trong suốt thời gian này tôi vẫn sống cuộc đời tại gia cư sĩ, buôn bán làm ăn để hỗ trợ gia đình tôi như một người bình thường. Thầy nói lúc bây giờ là tôi sống bình thường thôi, tôi không có chưa đi tu được. Tôi chỉ biết là tôi đang trầm cảm, tôi đang có gia đình, tôi phải buôn, phải bán, tôi làm ăn, thì vừa buôn bán làm ăn và vừa tu niệm. Tôi ngưng hoàn toàn việc sử dụng ma túy, rượu và từ đó chẳng bao giờ tôi đụng đến nữa. Nhờ sự kham nhẫn thiền tập liên tục, tâm tôi càng lúc càng vắng lặng, yên tĩnh. Tôi học hỏi thêm được nhiều điều, trí tuệ càng lúc càng khai mở. Cùng lúc ấy, trầm cảm bớt dần và cho đến lúc tôi đúng 30 tuổi thì trầm cảm biến mất. Tính ra tôi đã bị trầm cảm đến 3 năm. Tới năm thứ ba là trầm cảm hoàn toàn biến mất. Giữa giữa cái cuộc trầm cảm á, 1 năm rưỡi là bắt đầu, năm 27 tuổi là bắt đầu có khó khăn, 28 tuổi là bắt đầu vô trầm cảm, mà cho tới lúc mà 30 tuổi, tính ra từ 27 tới 30, 3, 3 năm rồi. Trở lại câu chuyện đi đó đi đây cho bớt buồn. Thầy nói đi đâu tâm cũng theo mình, nên tìm kiếm bên ngoài một cái gì đó giúp mình bớt buồn, bớt khổ là chúng ta đi sai hướng. Hãy nhìn thẳng vào nội tâm của mình, kiểm tra trực tiếp tâm mình, thấy mới thấy được cái đáp án. Ông thầy cũng nói, hồi nãy hành giả nói là đi đó đi đây, tôi cũng vậy. Tôi cũng đi đó, tôi cũng đi đây, đi chỗ này chỗ kia nhưng mà đâu có giải quyết được vấn đề. Chỉ có một cách là mình hành thiền rồi mình nhìn vào cái nội tâm của mình rồi mình mới giải quyết được cái khó khăn, cái đau khổ trong tâm của mình thôi. Tôi mong rằng các bạn, quý vị nên trình pháp như cách thế này cho tôi để tôi nghe và tôi có thể giúp quý vị một cách thiết thực. Còn hôm thầy nhắc lại một lần nữa. Thầy nói tôi mong rằng quý vị trình pháp để tôi nghe quý vị hiểu như thế nào về thực tập. Tôi nói là một điều rồi nhưng mà cái feedback tức là cái trả lời của quý vị cho tôi hiểu tôi phải giúp quý vị như thế nào. Ông thầy ông nói đôi khi quý vị chỉ nói một vài câu thôi tôi nghe tôi biết quý vị hiểu cái vấn đề như thế nào. Thành ra ông hồi hôm nói với sư sư nghe và sư toán ở đây cũng có nghe nữa, ông nói ông mong rằng sẽ hỏi từng người một nhưng mà bây giờ chắc có lẽ không có thời gian. Thằng từng mười mười vị hành giả trình pháp cho tôi nghe để tôi coi thử là quý vị khi mà tôi nói như vậy quý vị hiểu tới mức nào. Và cái sự thực tập nó có giúp gì, có đúng theo những cái mà tôi nói không? Tức là thầy nhờ quý vị để giúp thầy nghĩa là phát triển cái vấn đề mà hướng dẫn thiền tập đó. Như là cái câu trả lời của mình, cái lời trình pháp của mình nó có tác động cái tâm của thầy mạnh như vậy đó. Nghĩa là nhìn những cái này để mình hiểu, mình nói người ta hiểu tới mức nào, và phải nói cái gì hơn nữa, hay là nói như thế nào để cho hành giả tiếp thu được cái lời dạy. Thì quý vị thấy đây là một cái người có rất kinh nghiệm trong vấn đề dạy dỗ. Thì hỏi thầy, theo thầy cái chuyện mà thầy mới nói với Phật tử đó, thầy học ở đâu vậy? Ông thầy nói không, tôi không học ở đâu hết trơn, không sách không vở, hòa thượng cũng dạy tôi nữa. Nếu mà nói sách là sách này là tôi học từ tâm tôi này, tôi học từ tâm tôi. Nếu mà sách là sách tôi, khi có tâm sân tôi, bản chất của phiền não luôn luôn giống nhau, tất cả đều do kinh nghiệm tu tập. Nếu nói sách thì đó là tâm tôi hiểu rất là rõ ràng bản chất của phiền não luôn luôn giống nhau. Khi có tâm sân hoặc tâm tham, tôi hay là quý vị, tất cả chúng ta đều tư duy và hành vi rất là giống nhau. Nhìn hành vi của quý vị, nhìn cách định pháp của quý vị, tôi biết quý vị có tâm gì. Mà không phải là tôi có thần thông, mà bởi vì sao? Khi tôi sân tôi cũng làm như quý vị, khi tôi ngã mạn lên tôi cũng làm như quý vị, khi tôi tự ái lên tôi cũng cũng là phản ứng như quý vị. Khi mà tôi nhìn quý vị, tôi biết tôi, và tôi biết rằng tâm quý vị như thế nào. Thì thầy đôi khi nói cho tôi nghe là những cái kỹ thuật của thầy á, để mà đi coi hành giả đó, thầy nói đôi khi thầy bước lên thầy dầm 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 vậy, mà đôi khi thầy giúp được rất nhiều người. Ví dụ có nhiều người ngồi mà thầy để ý chỗ này nó nhăn và suy nghĩ nhiều lắm này. Còn có nhiều người thầy nói ngồi rất là yên vậy, nhưng mà mình để ý con mắt nó nháy dữ lắm, là trong có tâm rất suy nghĩ. Thầy nói ngồi ngồi như bằng tòa vậy, ngồi vững như thạch đấy, như tượng Phật vậy đó, mà trong tâm suy nghĩ không à, mưu mô chuyện gì chưa biết à. Tính chuyện đi tới đi lui chưa, làm chuyện gì chưa biết. Còn có một loại người khác nữa, ông nói mình ngồi đó mình thấy họ ngồi họ thật yên, mắt không nháy, nhưng mà là con mắt nó không có thần. Quý vị thấy hay không? Ông nói dòm con mắt, cái người mà ngồi hành thiền mà tốt á, cái ngồi nó ngồi cái thoải mái lắm, thư giãn, cái tâm nó nhẹ nhàng, tâm nó nhẹ nhàng, tâm nó làm như cười, hơi cười mím chi chút chút á, ông nói vậy, làm như cười nhẹ nhẹ. Còn cái anh mà ngồi yên mà ngủ làm như cái mặt hơi quạo quạo, tay đang ngủ mà lại mà gõ gõ cái anh đạp cho một cái. Ông thầy đâu dám lại gần, ông thầy đứng xa xa ông đưa tay vỗ bụp 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 vậy thôi. Ở đây có một, ở trong trong nhóm anh em mình qua tập đây có một vị cũng lớn hạ lắm, trời ơi cái đó ngài ngồi là cái cục lên, ông thầy cũng gõ 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 lại bóp bóp bóp, ông giàu lên nó cười cúi xuống cục cục cục, ông thầy đứng tới chịu thua, thầy chịu thua có tức cười lắm. Ông thầy đứng gõ gõ anh mở mắt lên. Nhưng tôi muốn nói với vị hành giả ấy rằng khi có tâm sân của tôi và tâm sân quý vị giống nhau, do đó nhìn hành động quý vị, nhìn cách tư duy, cách gì gì nói trong tịnh pháp, tôi hiểu cảm thấy tâm quý vị như thế nào. Tuy nhiên hãy nhớ rằng trầm cảm là một vị thầy, một vị thầy đây là một vị thầy vô cùng khó tánh, họ sẽ đập cho mình những cú đấm đầy xương đập vai rồi họ mới dạy những bài học, thì nhờ cái trầm cảm đó mình mới tu. Thầy nói vậy, đừng đừng có đừng có đừng có đừng nghĩ rằng sao mình vô phước vậy, sao mình trầm cảm như thế này, còn bạn bè xung quanh huynh đệ mình ai cũng bình thường, sao mình trầm cảm quá. Ông thầy nói không, hãy lấy cái trầm cảm nó là vị thầy của mình, nó giúp cho mình tu để thoát khỏi những khổ đau do trầm cảm gây ra. Nếu một ngày nào đó mình hiểu được Phật pháp cũng nhờ can qua những kinh nghiệm đau khổ này. Thành ra những cái đau khổ trong cuộc đời là sao, là cái chất liệu để mình tu niệm. Thành ra sư chép được một cái câu mà sư đi ra ngoài Nha Trang á, trong một cái phòng, trong phòng của một ông nha sĩ là bác sĩ sư quên ở Nha Trang, không đau khổ lấy chi làm chất liệu, không buồn thương sao biết chuyện con người. Câu cũng hay, câu thứ hai sư không biết ạ. À, còn câu thứ nhất này. Không đau khổ lấy chi làm chất liệu mà không buồn thương thì cái chuyện là sư không được rõ. Bây giờ nó còn khoảng chừng 20 phút nữa thì sư đọc cho quý vị nghe cái câu trả lời của thầy liên quan tới câu hỏi là ngài Usutika, so sánh ngài Usutika với thầy. Thì quý vị nghe được cái nội dung rồi thì vị này hỏi rất là dễ, hỏi là bây giờ ngài Usutika mất 25 năm trời rồi sống trong rừng, tu liên tục 16 năm, thầy ấy, là tu liên tục với 16 năm rồi phải 10 năm kinh nghiệm dạy dỗ, mà mình thấy thật ra ông tu là đã tu lúc 13 tuổi tới bây giờ, chứ đâu phải là lúc có mình mới 16 năm thôi, lúc có tu tới lúc tu lúc bỏ tu lúc bỏ, nhưng mà thật sự là người ta bước vô con đường tu là năm năm 13 tuổi, mà tới lúc bây giờ là 46 tuổi, thì quý vị biết là cái nó cũng khởi đầu rất là lâu rồi. Thầy thì tu 16 năm, ngài Usutika mất 25 năm rồi còn phải 10 năm dạy dỗ, thì muốn đắc như các ngài con là phải tu lâu nữa. Câu trình pháp là như vậy. Nhưng mà thầy nói mình bắt chước ai hết đấy, bắt chước ai hết trơn. đừng bắt chước ai cả, đừng theo gương của một người nào, thấy vị đó như vậy mình muốn theo của ngài, hay mình bắt chước các vị. Cái này không phải là mình không có học hỏi nữa nghe. Có người nói không bắt chước ai mình không học hỏi nào, ông thầy nói phải học hỏi chứ. Cái này ông nói tiếp này, bạn không phải là tôi, bạn không giống, bạn không phải là tôi, bạn cũng không giống như, giống ngài Ucchutika. Bạn là bạn, hãy kiếm cho một con đường riêng cho mình đi. Bảo rằng phải làm cho giống tôi hay là cho giống vị này vị khác là một điều không thực tế. Điều mình cần làm là mình lắng nghe, quan sát và học hỏi từ các vị đó, nhưng hãy chọn cho con mình, cho mình một hướng đi thích hợp với bản chất, với cá tính của chính mình. Thầy nói đừng có theo ai hết trơn á. Bởi vì quý vị làm sao mà có được cái điều kiện như ngài Ucchutika? Ngài Ucchutika gặp một vị thầy cũng rất là nổi tiếng. Ngài ngài thầy của mình cũng gặp một vị thầy rất là nổi tiếng. Mà ngài Ucchutika gặp thầy rất là nổi tiếng, ngài nói lúc mà ngài mà quyết định đi tu á, sư nghe một cuộc băng mà sư nhớ không rất rõ, ngài nói tôi đậu ra cái bằng kỹ sư điện, tôi mới khám phá ra rằng cái sự giáo dục mà tôi đã học qua trong mấy năm rồi là uổng công. Người ta dạy tôi để đi kiếm một cái nghề cho người ta dạy tôi phải làm thế nào để sống trong cuộc đời. Hai cái tư tưởng nó đụng nhau à. Ngài nói tôi có cha có mẹ, cha mẹ tôi gửi tới trường học, học lên kỹ sư điện lắm. Mà khi đi ra 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 trường rồi tôi không muốn đi làm nữa. Bởi vì tôi thấy cái mục đích của cái giáo dục là sao? Để cho người ta kiếm tiền, kiếm cái miếng sống, còn chứ không. Thành ra ngài viết những cuốn sách gọi là nói với tuổi 20 đó, cũng giống như ngài Nhất Hạnh của mình vậy, nhắc nhở là người trẻ, các con phải nhớ một điều như thế này: chúng ta sống ở trong một cái xứ mà có các ngàn năm văn hóa Phật pháp, mình thừa hưởng một cái gia tài rất lớn, tại sao tâm mình cứ nghĩ rằng phải đi ngoại quốc, phải đi chỗ này chỗ kia để mà hưởng thụ? Cuộc sống nó cần thiết, vật chất cần ghê lắm, nhưng mà cái vấn đề tâm linh nó quan trọng hơn nhiều. Thành ra khi mà ngài nói, khi mà tôi ra trường rồi, tôi đi mua một chiếc cái giấy xe lửa, tôi đi lên miền Bắc miếng, đi đi xe lửa chỗ nào đi xa nhất là tôi đi, đi tới đó hết đường đi nữa rồi, xe lửa đứng lại rồi. Lúc đó ngài đi tìm đi kiếm, thì ngài cuối cùng ngài gặp được ngài Tăng Pulu. Hòa thượng Tăng Pulu là nổi tiếng là cái vị ẩn sĩ sống trong rừng, sống mà nghĩa là ngài ở trong động mà đến mắt mờ luôn. Ngài đi qua bên Mỹ ngày nào cũng đeo kiếng đen hết trơn á. Người ta hỏi tại sao mà ngài đeo kiếng đen, ngài nói xưa ở trong động gần hai mươi mấy năm, ở trong động chứ không phải trong rừng đó quý vị, trong động hai mươi mấy năm bây giờ mắt nó quen rồi, mở ra cũng được. Thầy chụp hình nào cũng thấy ngài đeo kiếng đen hết trơn á, tại vì sao? Ánh sáng mặt trời ở ngoài ngài chịu nổi. Thành ra rồi ngài Ucchutika nói khi mà ngài vô á, ngài tu với vị đó đó, là người ta nói rằng ở trong chùa này đó không có ai có cóc hết, không có ai có cóc hết, chỉ có các vị trưởng lão mới có cóc mà thôi. Thì bây giờ ở đâu? Ra ngoài gốc cây ở, mà ngủ ở đâu? Cho cái cổ giống vậy mà bằng gỗ đó quý vị, ghế giống vậy bằng gỗ lên gốc cây ngủ. Quý vị thấy mình chịu nổi không? Quý vị tưởng tượng mình nằm đây mà mưa mưa một chút là mình chịu không nổi, mà trời mưa tầm tã như mà ra nó ngồi. Ngài nói sau này đó, khi mà tôi mà tu tới một thời gian rồi đó, tôi khá khá rồi đó, người ta bắt đầu cho tôi một cái cốc nó to bằng chiếc chiếu. Lúc đó là tôi thấy trời, cuộc đời tôi mình lên hương mới gớm, quá lên hương. Một cái cốc mà to bằng chiếc chiếu lên hương đó. Thì quý vị thấy, sư nói sơ với quý vị thấy là ông thầy cũng nói đúng, mình không bắt chước vị nào được, đi họ qua những cái hoàn cảnh quá khổ, mình nội mình chịu có nổi không? Hãy lắng nghe và quan sát những và học hỏi từ các vị, nhưng bạn hãy chọn cho bạn một cái con đường mà thích hợp với bản chất, cái khả năng, với cái điều kiện của mình. Mình không thể bắt chước các ngài được. Có rất nhiều nhân đưa tới sự thành đạt của một người, nói cách khác, người ta như thế nào vào ngày hôm nay, đó là sự hội tụ của nhiều nhân duyên mà chưa chắc mình đã có đủ. Đúng là như vậy. Hồi xưa sư gặp ngài thầy đó, sư muốn bắt chước thầy nhưng mà sư nói không được. Tánh sư không được như vậy. Vậy là có những cái mà thầy làm sướng mưa thì mình đi theo con đường của mình thôi à. Ví dụ mình như về Việt Nam mà cười ha hả kiểu này chắc là người ta cười mình nó chết rồi không? Đó, thành ra cái phong tục tập quán, cái sự mà cái bằng giáo dục của mình nó quen như vậy rồi. Đó, vì vậy mình không phải nói tốt nói xấu, nhưng mà mình đúng là mình phải chọn cái con đường theo cái bẩm tính, cái khả năng của mình. Ví dụ như sư có vị thầy là ngài Hòa thượng Kim Triệu, ngài rất là hiền lành, đi đâu cũng tâm từ tâm bi, sư chịu không nổi. Phật tử nói sư giảng à, sư đớp liền à, cái tính của mình vậy. Xong đó. Còn ngài là ngài chịu khó, ngài ngồi ngài năn nỉ, ngài nói từng tiếng dịu ngọt. Còn mình nói mà 3 tiếng là mình đổ xăng mình đứng dậy rồi, thì làm sao mà mình bất chước ngài được. Rồi sư có đi một cái chỗ đó ở bên Mỹ đó quý vị, cái cô kia cổ nghe sư là học trò của ngài Kim Kiệu, cô thấy sư mặc y cũng đậm đậm, cô nói trời ơi con thấy sư sao càng ngày càng giống ngài. Sư nói thứ nhất là sư xách giáp cho ngài chắc cũng chưa xứng đáng là mình xách giáp, mà thứ hai là ngài trong từ trong bi nhiều lắm, sư không có đâu, không thể nào mà mình sư giống ngài được. Ngài chắc có lẽ là cái hình tướng bên ngoài thôi, mà thiệt ra cũng đâu giống ngài, thì cao sư lùn có thức mốt mà sao vậy. Sư còn biết nói cách khác người ta như thế nào ngày hôm nay, ý là sự hội tụ của nhiều nhân duyên mà chưa chắc mình đã có đủ. Có điều cần làm là bạn hãy thực tập đi, quan sát tâm mình cho thật rõ, hiểu mình muốn gì, khả năng mình tới đâu, lúc ấy mình chọn cái con đường thích hợp. Tôi thấy lời nói lời khuyên rất là đúng. Thế bây giờ cứ tập thiền thôi, pháp hành còn đó mà. À, có một năm á, sư gặp sư sư cái tiền viện này lúc đó mới bắt đầu mà khởi khởi trương đó quý vị. Đó, hòa thượng từ bên chùa cũ qua đây, mà nhưng mà qua đây rồi đi về thôi. Hòa thượng chưa bỏ, năm đó là năm sư nhớ là năm 1999. Cái nhóm Phật tử Việt Nam đầu tiên qua bên này hành thiền. Sau đó có một cái câu chuyện xảy ra là sư nhớ ngài hòa thượng Kim Triệu rời thiền viện này năm 2000, ngày hai tây là bốn tây tháng giêng năm 2000, tức là đầu năm năm 2000 đó, thiên niên kỷ đó quý vị. Sau đó một câu chuyện xảy ra là hòa thượng Sư Minh đuổi một số các vị mà làm việc cho thầy ra khỏi chùa, trong đó là sư nhớ có Bikuni người Đại Hàn, có thích thết thông dịch tiếng Anh, Bikuni thông dịch tiếng Đàn cho thầy, đuổi ra khỏi chùa. Lúc bây giờ mới là thầy chấn động, thầy không biết hòa thượng nói gì, mà khi mà hòa thượng đã không trả lời, không nói cái gì là tất cả mọi người phải chờ, cháu có thể lên hỏi tại sao hòa thượng làm như vậy được, cái gì cần hòa thượng sẽ giải thích, mà cái gì mà hòa thượng hỏi hòa thượng, mà hòa thượng lập trình đừng có hỏi hòa thượng nữa. Cứ hết thầy tới thầy nói bây giờ tôi không có ai thông dịch hết, sư thì tôi không nói rồi, nhưng mà mấy người Đại Hàn tôi chịu, mấy người Mỹ tôi không có nói được, tôi không biết hòa thượng làm sao nữa. Thì có một lúc mà rất là nghĩa là buồn buồn bã buồn bã, thì thầy sư đi với thầy ở ngoài 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 xóm đó, đi bộ chơi rồi thầy nói sư Trí Dũng à, nếu như mà sư qua một lần nữa gặp tôi đó, có thể tôi là không phải là một vị sư nữa, có thể là tôi bỏ y rồi, bởi vì tôi tại sao như vậy, tôi cố gắng tôi sử dụng cái sự thực tập của tôi để tôi vượt qua, đây là một cái cơn khủng hoảng thứ hai trong cuộc đời của tôi. Cái thứ nhất là tôi khủng hoảng, cuộc đời của tôi khủng hoảng là bị tôi bị trầm cảm là vậy, rồi khi mà tôi vô trong chùa tôi bị cái cơn khủng hoảng thứ nhất là hòa thượng chỉ định tôi làm thiền sư, trong khi tất cả các vị thầy tôi là hai ba chục hạ không à, hòa thượng biết lên cho thầy xin thiền pháp. Trời, quý vị tưởng tượng đi, ở trong sợ tưởng tượng đi, sợ ở trong vị trí tôi thì tôi thấy thế nào, rất là khổ trong cái chơi. Mấy ông cho mình mới xuất gia đó, tự nhiên mới năm cái sách cổ mình lên bắt mình làm ngồi thiền pháp, ông nói run muốn chết luôn, mà tôi vượt qua được tất cả khó khăn ấy bởi vì tôi nhờ sự thiền tập. Bây giờ một cái chuyện khác nữa rất là khó khăn, tôi chưa biết tôi phải xử lý như thế nào, và nếu mà sự trở lại có thể tôi không còn mặc y nữa, nhưng mà tôi sẽ không bỏ pháp hành. Thầy nói cái sự vậy, pháp hành là cái niềm cái sự sống của tôi. Tôi mong rằng tôi vô để mà mong thực tập với ngài để đào sâu cái sự thực tập của tôi, nhưng mà tôi vô vào cái lúc mà ngài biểu tôi làm, tôi phải làm công chuyện Phật thì tôi phải làm thôi. Rồi bây giờ tới cái lúc mà hòa thượng giải quyết vấn đề này thì tôi nghĩ rằng chắc có lẽ hòa thượng có công việc riêng, thì sau đó thì câu chuyện nó giải quyết êm đẹp, thì thầy ở tiếp tục ở lại cho đến bây giờ đó. Nhưng mà lúc lúc bây giờ là cái tinh thần nó cũng xuống khá thấp rồi đấy. Vì vậy tôi khuyên các bạn là hãy quan sát tâm mình để hiểu tâm mình thật rõ ràng, khi biết mình muốn gì, khả năng mình tới đâu, lúc ấy mình hãy chọn cho mình cái hướng đi thích hợp. Giả dụ vì nhân duyên đưa đẩy mà tôi đi vô rừng, quý vị có thấy tôi đâu mà bắt chước, thì ông thầy nói là lúc mới tu á, tôi có đòi hòa thượng là tôi đi vô trong rừng không, thì cái lúc đó là cách đây khoảng chừng 11 năm nữa, tôi xin hòa thượng là sau khi mà con xuất gia rồi hòa thượng cho con vô trong rừng. Hòa thượng mà vô rừng làm gì, tại sao đi vô rừng, chắc chắn là thầy tôi không có muốn buộc tôi ở lại thiền viện Sĩ U Minh giúp ngài, vì ngài đang cần tôi dữ dữ lắm, hòa thượng chờ rất lâu mới gặp được một người học trò như tôi biết là lúc đó là cái nhu cầu, tôi chưa hiểu là hòa thượng cần tôi như vậy, tôi chỉ nghĩ rằng hòa thượng bắt tôi làm vậy thôi, nhưng mà sau này tôi khám phá rằng hòa thượng rất cần tôi lúc đó, hòa thượng chờ rất lâu rồi, mong có một người nào mà nghĩa là hiểu cái pháp hành cho rõ ràng để mà thừa kế mình, bây giờ có được một người rằng hòa thượng muốn giữ đó, thì thầy lúc bây giờ thầy có ý muốn xin vô rừng, thì sư hỏi vậy thôi, cho thầy có phải là hòa thượng muốn nói những cái câu này là buộc sư phải ở lại để mình giúp hòa thượng không, hòa thượng như thế nào đặt câu hỏi để giúp tôi tư duy về bản chất thực sự của chính tôi, hòa thượng đặt cái câu hỏi để giúp cho tôi này, cũng giống hỏi sư vô rừng để làm gì, tại sao sư vô rừng, tự nhiên hỏi như vậy tôi phải suy nghĩ lại chứ, tại vì lúc bây giờ cái tâm đức tin của tôi rất là mạnh, tôi nghĩ rằng vô trong rừng á, sống trong rừng cái trú xứ đó mới thích hợp cho một vị tỳ khưu, mà tôi quên rằng tâm ẩn cư, thân ẩn cư, mà cái thân ẩn cư với tâm ẩn cư, tâm ẩn cư là quan trọng nhất. Mình ở mình chung đụng với hội chúng nhưng mà tâm mình không phiền não, cái đó là cái quan trọng mà tôi đã nghe rất nhiều lần rồi, mà đến khi mà xuất gia tôi cũng muốn vô rừng tôi ở đó. Thì hòa thượng mới đặt cái câu hỏi, vậy con muốn vô rừng làm chi, sư đâu có cần vô rừng, sư ở đây pháp hành sư vẫn tốt. Đó là sư chưa kể là sư ở đây sư giúp tôi giúp phật tử. Nhưng mà hòa thượng không có nói điểm đó, hòa thượng chỉ nói rằng, hòa thượng chỉ đặt cái câu hỏi, vậy cho con vô rừng làm chi, để giúp tôi tư duy về bản chất thực sự của tôi. Tôi là ai đây này, tôi sinh ra ở trong thành phố, tôi đâu có sinh ra trong rừng, tôi đâu có sinh ra ở nhà quê, cha mẹ tôi là ở Rangoon mà, nhà có thầy lớn lắm ngay ở trong phố Tàu, thì tôi lại đâu có phải là người sinh ra thành nhà quê trong rừng trong núi, lớn lên trong khu chợ Tàu ở Rangoon. Tôi sinh ra ở trong thành phố, tôi lớn lên trong thành phố, tu niệm lúc là một người cư sĩ đang buôn bán làm ăn như bao nhiêu người khác, bị trầm cảm quá nặng phải chọn con đường tu để thoát ra khỏi ngõ bế tắc, rồi hiểu kinh nghiệm được Phật pháp nơi cái chỗ ồn ào trong đức. Tôi thấy rằng tôi sinh ra ở chỗ ồn ào, tôi lớn lên trong chỗ ồn ào, tôi tu niệm trong chỗ ồn ào, tôi kinh nghiệm Phật pháp có trong chỗ ồn ào. Như vậy thì là cái chợ là cái môi trường của tôi mà, tại sao tôi đòi vô trong rừng? Thì sư hỏi, thì chứ lúc đó tại sao mà thầy đòi? Ông nói lúc đó đức tin tôi nó mạnh quá là tôi đòi vậy thôi à, kiểu ngu đó, muốn muốn vậy thôi cho mình biết mình muốn cái gì. Do đó mà cái lời khuyên của ông là ông nói mình hãy coi tâm mình đi, rồi mình biết cái khả năng của mình, cái mình biết cái bối cảnh của mình, hoàn cảnh của mình, cái điều kiện của mình, lúc đó mình chọn cái con đường của mình. Ở quý vị hiểu tại sao mà thầy đem những cái câu chuyện của thầy ra nói nhắc nhở mình đó. Ngay có hòa thượng mà tôi cũng theo được nữa, tại vì sao? Hòa thượng ở trong rừng, tôi ở trong rừng đâu có được. Khung cảnh rừng núi vắng vẻ có thể thích hợp với những vị như ngài Usotika, nhưng đối với tôi đó là một môi trường hoàn toàn xa lạ. Thầy xác nhận gì? Tôi đi trong rừng là tôi sẽ thua, tôi biết gì về rừng núi hết. Mà quý vị biết sao không? Sư gặp một vài vị sơn tăng đó, thỉnh thoảng lại hành thiền ở bên thiền viện Sụ Miên Cũ đó. Tới mùa nhập hạ là có một số vị tới. Năm đó là năm cuối cùng mà các vị tới đó, là tại vì lúc đó hòa thượng không có, năm cuối cùng mà hòa thượng còn cho các vị đó lên lên trình pháp. Mà quý vị biết họ họ tập đủ thứ thiền, hòa thượng vẫn cho trình pháp như thường. Sư nghĩa là một cú sốc của sư đó. Sư từ bên Panditarama qua đó, ông nào tập đó là phải phòng xẹp mà thôi, chứ đừng có nói chuyện mà muốn đối tượng khác nữa. Tập cái gì phòng xẹp á, bây giờ thưa sư phòng xẹp con tập cũng được, cho con hơi thở không mà qua đây là phải phòng xẹp. Sư tới thiền viện Sủ Minh năm đầu tiên đó, thì nghe thầy nói tất cả các vị này sơn tăng hết, họ tập đủ thứ chuyện, có người niệm Phật nữa, hòa thượng cho vô cho truyền pháp hết. Bây giờ hòa thượng không, năm này hòa thượng truyền pháp nữa, hòa thượng giao cái phần đó cho tôi. Thì quý vị thấy thầy ở cái điểm khó khăn, các vị sơn tăng mà lớn hạ hơn mình nữa, ông nào nghe hai mươi mấy ba chục hạ không à, nghe tiếng hòa thượng quá là nổi tiếng, xuống kiếm hòa thượng để tu niệm. Nhưng mà bây giờ hòa thượng nói tôi không tu nữa, đi lại kiếm ông Tizaniya. Thì quý vị thấy thầy rất là khó, ở một cái vị thế rất là khó khăn. Rồi bây giờ các vị sơn tăng này, quý vị biết mỗi năm á, mà khi mà đi về, sư hỏi một vị, sư hỏi sư ở đâu, ông nói tôi ở một cái chỗ mà cách cái đỉnh Chai Tí Vô 33 cái số. Rồi nói tại sao mà sư về đây, bây giờ mùa mưa ở nổi, mưa ghê lắm, bắt đầu tháng 5 là trời mưa, mưa nghĩa là trôi nhà trôi cửa hết trơn á, tôi ở cái dốc đó là mưa ghê lắm, thành ra tôi xin phép hòa thượng cho tôi ở tạm ở đây. Rồi á, sau nhập hạ xong rồi đó, là tôi sẽ kêu Phật tử dựng cho tôi một cái lều khác, là khi mà ông đi lên đó quý vị, là ông tới tới một nhà một người Phật tử, họ cho đèn cầy, họ cho hột quẹt này, họ cho cái này cái đủ thứ lĩnh đỉnh, xin lỗi mấy cái thứ đó mình bỏ mình dục á, sẽ phòng sẽ rồi được hết quý vị, đem đi đó. Nó sư biết sao không, được một cục một viên xà phòng như vậy, không phải cái chỗ tôi ở là dễ đâu, ban đêm mà tối như vậy mà có được một cây đèn cầy như vậy, có được một hộp gạch ga là mừng ghê lắm, là mừng đó. Rồi ở đây rồi mình thấy đôi khi cái chùa cũ đó quý vị cầu tiêu cầu đồ hôi mà các sư vui vẻ thoải mái, nó trời ơi làm sao có cầu tiêu vậy, đi xin lỗi đi cái mắng xối dĩa đã xong rồi lấy nước dỗ rồi vậy đó, nó rất là thô sơ, rất là, thành ra khi mà mình nhìn được cái cảnh là mình thấy các vị họ sống cũng rất là khổ cho mấy chơi, cái điều kiện nó rất là khắc khe. Thành ra nếu mà tôi ở trong rừng sao tôi sống như các vị này được, ở không nổi. Thành ra ông thầy cũng nói rừng nó có thể thích hợp với ngạo Zotika các vị khác, riêng tôi thấy khi vô rừng tôi sẽ khó khăn đấy. Và thượng sư Minh nhắc tôi rằng ở chốn ồn ào tôi vẫn tu niệm được và thành công trong pháp hành, sư cơ đâu cần đi chỗ nào nữa, con cần đi chỗ nào nữa chứ, ở đây con tập cũng được nè. Và lại ngài và Phật tử đang cần tôi, sự có mặt của tôi lúc bây giờ ở tại thiền viện sẽ lợi lạc cho nhiều người. Lúc Còn cư sĩ tu trong trường thiền, tôi có định tâm ngược lại trong những niệm thầy nói. Hòa thượng nhìn tôi rất là đúng. Là tại sao? Tại khi mà tôi mà trưởng thành nhiều nhất không phải những năm mà tôi tu với hòa thượng ở trong chùa. Tôi vô tôi xuất gia giao duyên 5 tháng, 7 tháng, 8 tháng, tôi chỉ phát triển tâm định mà thôi. Tôi không có cái kinh nghiệm gì hết rồi. Ngày hôm qua thầy 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 nói là cái kể thầy kể cái chuyện là thầy mới có 20 tuổi á, thầy đã cố gắng một đêm không có ngủ. Mà ngủ không được, ông nói vậy. Ông nói thế nào đêm đó mình cũng có ngủ 5 3 phút rồi. Còn mình ngủ mấy tiếng? 7 tiếng. Bằng ngày làm thêm tiếng là thành ra 8. Đó là sư nói phần sư đó, còn quý vị sư không biết. Mà ông thầy nói, lúc đó là tôi 20 tuổi đó ngay, mà hòa thượng nhắc nhở tôi ngủ một đêm chừng một tiếng vậy, một tiếng hay nửa tiếng, không thể nào không ngủ được. Rồi ông dòm sư hỏi còn sư sao, tôi nói tôi nằm xuống 1 2 3 cái tôi đi đi về Việt Nam hồi nào không hay, mất tiêu luôn. Thế là quý vị thấy sư cũng phải tu dữ lắm chứ không phải chơi nữa. Còn 4 phút nữa. Bản chất của ngài Ujjotika là cái người trầm lặng và thích sống ẩn cư, rừng núi là môi trường thích hợp giúp ngài đào sâu pháp hành. Còn tôi thì ngược lại, tâm tánh của tôi thích hợp nơi chỗ đông người, ồn ào cách mấy tôi tu vẫn được vì đã có thói quen trong quá khứ. Ngài Ujjotika ngài nói tôi ở trong rừng suốt ngày, mà nếu có ngày không gặp ai hết trơn, mà ngài nói tôi rất là hoan hỷ. Rừng, trong một cái câu người ta hỏi ngài, ngài vô trong rừng để làm gì? Tại sao mà ngài cần vô trong rừng này? Vô trong rừng này học hỏi được cái gì? Đặt cái này, cái gì đây? Điều quan trọng là làm sao chúng ta duy trì được chánh niệm. Thì đọc hết về cái phần sau ngài sẽ giải thích tại sao ngài vô trong rừng. Điều quan trọng là chúng ta làm sao duy trì cho được chánh niệm. Khi chánh niệm của bạn hùng hậu, trí tuệ phát sinh, suy nghĩ sẽ dừng lại, thật sự dừng đó quý vị. Còn bây giờ quý vị không có thể làm cho suy nghĩ dừng lại được đâu. Bây giờ ngài Sutika nói có một lúc nào đó suy nghĩ nó sẽ dừng, mà lúc đó niệm và tuệ của mình nó rất là mạnh. Khi suy nghĩ dừng lại, bạn sẽ hiểu một điều, lúc bấy giờ bạn hiểu ý nghĩa của cuộc đời, cái khó khăn trong cuộc đời này từ đâu mà tới. Khi mà cái sự suy nghĩ dừng lại, bạn mới hiểu cuộc đời này tại sao mình sinh ra trong cuộc đời này, và cái khó khăn, cái phiền não, cái hệ lụy, cái đau khổ của cuộc đời này từ đâu mà tới. Câu trả lời nó từ tâm của bạn mà ra. Phiền não của bạn là do tâm bạn tạo ra. Đa phần những đau khổ mà mình phải chịu là do mình gây ra cả. Tâm này tạo ra đau khổ để tâm đau khổ. Tâm này dựng nên khoái lạc, hạnh phúc rồi miên man chìm đắm trong đó. Như vậy là tâm nó tạo cảnh để nó khổ, tâm tạo cảnh để nó hạnh phúc. Thành ngài nói khi mà tâm nó dừng lại, bạn mới hiểu cái đau khổ trong cuộc đời, những hệ lụy, những phiền não trong cuộc đời của bạn là đâu? Từ tâm của bạn. Tâm đau khổ như trúng phải nọc độc của rắn, rắn này không từ đâu tới, nó là con đẻ của tâm bạn. Bạn khổ quá, bạn khổ như bị con rắn nó cắn bạn vậy đó. Mà rắn này đâu? Rắn là tâm của bạn. Có lẽ bạn chưa hiểu rõ những gì tôi vừa nói, nhưng mà khi bạn thực tập đến cái điểm mà bạn hiểu sâu xa và cặn kẽ tâm của bạn, lúc bây giờ bạn sẽ hiểu những gì mà tôi đang thưa với bạn. Đó là lời tâm sự của ngài Sutika. Người ta hỏi tôi đến đây để làm gì? Tôi tới trong cái khu vườn vắng vẻ này làm gì? Tôi tới để mong có thì giờ đi sâu vào tâm tôi. Tôi muốn hiểu thật rõ chính tôi. Tôi mong cái gì? Tôi muốn cái gì? Cái chi thúc đẩy cho tôi làm điều này điều nọ? Cái chi thúc đẩy cho tôi tu hành? Tôi đi tu rồi bây giờ tôi ngồi lại tôi suy nghĩ tại sao tôi đi tu? Cái chi thúc đẩy tôi đi tu? Tại sao tôi hành thiền? Cái chi thúc đẩy tôi hành thiền? Tôi muốn làm quen với những góc tâm tối nhất, hang hiểm, hóc hang và hiểm trở trong tâm tôi. Ở đó còn rất nhiều con rắn rít, nhện, bò cạp, sư tử, ong ấm núp. Tôi không có ý xua đuổi. Mà quý vị biết cái này là cái gì? Bất thiện tâm. Này, đọc lại này. Tôi muốn làm quen với cái phần tâm tối trong tâm tôi. Những hang hóc hiểm trở, trong đó những rắn rít, nhện, bò cạp, sư tử vẫn đang còn ẩn núp. Tôi không có ý xua đuổi chúng ra khỏi đó. Tôi không muốn làm chuyện đó. Mà tôi làm cái gì? Tôi chỉ muốn trở thành một người bạn chí thân của tâm, hiểu biết và thông cảm nhau. Ngày nào tôi chưa biết rõ chúng, chúng sẽ không bao giờ để cho tôi yên. Tôi sẽ trần tục và không bao giờ kiếm được một giấc ngủ bình an. Như vậy thì là ngài Hòa thượng Ujjotika cần cái đó để ngài ngồi ngài kiểm soát tâm của ngài. Mà không phải ngài nói cái này lúc mà ngài mới tu, ngài nói lúc mà tôi còn bé tôi đã làm chuyện này. Khi mà tôi có một cái câu chuyện đau khổ là tôi ra ngoài chợ tôi kiếm được một cuốn sách nào rất là hay, thì tôi đem cuốn sách đó, tôi không có đọc liền đâu. Tôi để yên cuốn sách đó, tôi để yên đó. Tôi đi lên một cái chùa cao nhất ở trên xứ tôi xin miếng điện. Ngài nói xin miếng điện của ngài, chỗ nào mà cao nhất là người ta làm cái tháp. Ngài lên đó, ngài lên xin vị trụ trì cho ngài ở trong cái tháp. Ăn uống như thế nào không biết, cái dê đi là một cái tháp trên đó, lên ở trên đó sẽ bắt đầu rồi. Tâm nó yên rồi, bắt đầu mình lật từng trang một mà đọc. Thì cái lần mà tiếp cận đầu tiên á, mà ngài tiếp cận được với Phật pháp là ngài kiếm được một cuốn sách, một cuốn sách người ta bán xôn ở ngoài chợ, ta bán phát mãi, cái gì là sách cũ thì dục á. Câu đó là một cái bài pháp mà Đức Phật thuyết liên quan tới là đừng có tin cái gì hết, đừng có tin một cái điều gì trong trong đó, nó có cả 23 điều. Làm Sutika mà đến lúc bây giờ tôi nghe như một cú sốc, một cú sấm sét. Bởi vì sao? Tôi sinh trưởng trong một gia đình mà ba tôi nói rằng hễ mà ba nói là con phải nghe, mà ông nội nói là ba phải nghe, nghĩa là tất cả đều áp đặt hết trơn. Còn cái Đức Phật nói đừng có tin gì hết. Mà ngài nói cái câu cuối cùng mà tôi đọc, tôi khi mà tôi châm nghiệm, tôi nói chắc có lẽ đây là con đường mình phải đi. Đó là Đức Phật nói, ngay cả Như Lai nói gì quý vị cũng đừng có nghe nữa. Đến mức độ mà cao như vậy thì ngài nói chắc có lẽ vị này là giác ngộ rồi. Chứ tôi chưa biết cái gì hết, tôi chỉ nghe gì thôi. Tôi biết đây là con đường mà tôi phải theo, đây là cái vị mà chỉ cho con đường mình phải đi. Tôi thể pháp tới đây chấm dứt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
À, bây giờ bốn tay thì chín tay.